Nam Mai Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, thì lâu rồi thì qua thời gian qua thì chúng ta có chia sẻ với nhau cái bài kệ của Hòa Thượng. Thì hôm qua đợt thế pháp kỳ rồi thì chúng tôi không tiếp tục. Thì hôm nay chúng ta bắt đầu tiếp tục cái bài kệ của Hòa Thượng cho nó xong, vì nó còn được hai phần. Thì phần trước chúng ta đã đi được 4 phần rồi. Thì cái bài kệ thì trước chúng ta học hồi trước là Ô Kìa Bằng Vật Trăng Đêm Vắng. Tức là trong đêm vắng nó có cái hành trăng, trẻ ánh trăng hiện sáng ngời, trẻ con đua nhau vớt máy vẫn tay không. Thì kỳ rồi là chúng ta đã được một giai đoạn là quý vị đã có thể nhận thấy được cái ánh sáng, nhưng mà chúng ta chưa nắm vững cái chánh, cho nên chúng ta thấy được ánh sáng thôi, rồi là cũng nhau đua nhau để vớt, mà vớt máy vẫn tay không, tức là không nắm được cái thật tướng, cái chân chánh của nó. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục là làm sao nắm được vững cái mà chúng ta thường đeo đuổi, để rồi chúng ta có thể vững vàng hơn trong công việc tu tập. Thì là kế bài kệ hôm nay thêm 4 câu á, là thôi đừng ngây thơ nữa. Hồi nãy là vớt á thì chạy xuống vớt cái sông, nhưng mà bây giờ Hòa Thượng nhắc là thôi đừng ngây thơ nữa, tức là đừng có chạy theo những cái gì mà chúng ta là hồi nào giờ cứ ý tưởng và lập cho nó một cái điểm đến, cái mục đích. Vì đeo đuổi đó chúng ta cứ nắm hoài mà vẫn tay không. Thì Hòa Thượng nói là đừng ngây thơ nữa, mà muốn đừng ngây thơ nữa thì phải làm sao? Thì ngửa mặt nhìn trời trong, phải quay lại, phải nhìn nhà nhìn trời trong. Bây giờ quý vị đã biết là Đức Phật ra đời không ngoài cái mục đích đó, là làm sao tạo cho mọi người đều có sự niềm vui, gột rửa đi bao những cái phiền não, khổ sở, bức xúc trong đời sống mà chính bản thân Đức Phật cũng đã từng tạo ra. Và Ngài phát hiện là cái tất cả năng lực mọi người ai cũng có, mà chính bản thân Ngài cũng vậy. Nhưng mà điều quan trọng là làm sao khai thác được cái năng lực đó. Đây là sự nhắc nhở rất nhiều trong các kinh điển. Như vậy thì bây giờ Hòa Thượng cũng nhắc chúng ta đó, bây giờ đừng ngây thơ nữa, giống như những đứa bé mà nó vớt trăng ở dưới nước. Thì bây giờ chúng ta đang qua một giai đoạn, quý vị biết là dù rằng chúng ta nắm rất nhiều về vấn đề lý thuyết và học hiểu rất nhiều qua những sự giảng giải, phân tích, trình bày của những vị thầy, tuy nhiên để đạt được cái niềm an ổn thật sự, hình như là chúng ta rất còn hạn chế và rất khiêm nhượng, và phiền não vẫn khống chế và làm hành hạ chúng ta. Nhưng mà Hòa Thượng thì cùng những vị thầy cũng đã tìm mọi cách làm sao để cho chúng ta bỏ đi những cái đeo bám đó, để thực sự đạt được sự tự do và có thể khống chế tất cả những cái gì vướng mắc trong đời sống. Vậy thì bây giờ nếu đừng ngây thơ nữa thì hồi nào giờ chúng ta ngây thơ là ngây thơ cái gì? Tất cả những việc cuộc sống chúng ta là ai cũng muốn tìm được cái con người chân thật của mình, đúng không? Ai cũng làm cái gì đó, nghĩa là không biết là mình là cái người như thế nào. Tại vì cái diễn trình của cuộc sống mọi người không thể nó dừng một điểm nào cố định. Khi sanh ra, khi lớn lên, bắt đầu có gia đình, có sự nghiệp, nó luôn chuyển mãi theo cái tư tưởng ý niệm của mình. Lúc nào chúng ta cũng thiết lập một cái tôi nào đó để nó ứng xử với cuộc sống. Nhưng mà tìm được cái con người chân thật không biến đổi á, thì nó lại là vô vọng. Mà quý vị thấy cái tôi mà chúng ta lập ra đó, quý vị thấy là nó rất là nó có vẻ nó bấp bênh lắm. Hôm nay là cái tôi nó nằm trong một vị trí này, rồi mai thì cái tôi đó là vị trí khác do cái sự vận hành của thời gian. Ngay cả việc cái tâm linh chúng ta cũng vậy, nhiều khi chúng ta cũng lập một cái tôi nào đó để mà đeo bám, nhưng thế rồi cái tôi đó nó lại bị chuyển hóa, bị thay đổi bởi những cái nhận định của mình. Có những lúc mình cho giai đoạn mình cho đây là một chân lý, nhưng mà có lúc chúng ta lại bị hụt hẫng đó. Như vậy thì bây giờ muốn tìm được cái tôi đích thực thì quý vị phải làm sao thấy được cái không thay đổi và cái mà chúng ta có thể làm chủ được mọi cảnh, thì cái tôi đó khắc khả dĩ. Tại vì quý vị thấy là môn pháp chúng ta đối duyên xuất cảnh hoặc giao lưu hoặc tiếp xúc, nó đều vận hành bởi sự nhận định ý niệm của mọi người. Như vậy thì tại sao là chúng ta đã luôn xuất tất cả những ngoại cảnh, nhưng mà tại sao chúng ta lại bị ngoại cảnh chi phối? Đây là một điều mà chúng ta thấy rất là thường ngày. Chính bản thân chúng ta đã tạo ra muôn cảnh, như là tâm sanh thì các pháp sanh. Nhưng mà tại sao mà tâm sanh để sanh ra các pháp, rồi chúng ta lại bị các pháp lưu chuyển? Cho nên cái việc tìm được cái tôi đó là người xưa thường nhắc nhở phải làm sao làm chủ và khống chế tất cả những ngoại cảnh bên ngoài, thì hy vọng rằng cái tôi đã được sáng rỡ. Còn ngoài ra chúng ta còn bị chi phối bởi một cái đối tượng, bởi một cái khách cần, thì chúng ta vẫn mãi mãi là những tên nô lệ bần cùng, và chúng ta lăn lộn mãi trong cái vòng điên đảo này. Tu học là như vậy đó quý vị. Nhưng mà đôi khi chính bản thân chúng tôi cũng là rất là vất vả, rất là điêu đứng, hết lòng vào trong việc đó. Nó cũng trải qua những giai trình rất là khó khăn. Tuy nhiên là mặc dầu không nhận được cái hoàng bào, cái toàn hảo của nó, ít lắm cũng có một cái ánh sáng, và chúng ta hãy nương theo đó để đi. Tôi cùng quý vị Phật tử cũng vậy. Chúng ta trên con đường để đi đến tìm được cái chân tướng đích thực mà nó từng làm cho chúng ta phải quay cuồng trong đó. Như vậy thì bây giờ nói là nói cái phá một cái tôi là một cách nói. Phá cái nói là vô ngã là một cách nói để phá cái đó, cái mà chúng ta đeo bám thôi. Nhưng mà làm sao mà chúng ta hiện được cái ngã chân thật, thì đó là cái mục đích của chúng ta. Vì vậy Hòa Thượng mới nhắc là đừng ngây thơ nữa. Mà muốn đừng ngây thơ nữa thì làm sao? Con đường Hòa Thượng đưa ra thì chúng ta cũng nắm vững rồi. Phải làm sao là quay bỏ hết tất cả những ngoài để quay về con người thật của mình. Nhưng mà đôi khi chúng ta cũng muốn bỏ lắm chứ. Muốn hiểu biết là bên ngoài chỉ là duyên cảnh giả hợp, những việc này việc nọ kết hợp với nhau để thành một cái đối tượng để chúng ta nhận thức, để rồi chúng ta có những cái cư xử với nó. Nhưng mà sao khổ lạ lùng khi chúng ta đối duyên xuất cảnh, mình không thể nào mà làm theo những cái ý, và chúng ta vẫn có những cái hành xử, những lời nói hoặc những cái cử chỉ rất là thô kệch, mà mình không thể nào mà làm chủ nó được. Cái bản lãnh chúng ta không có. Vì vậy cho nên cái việc mà phá được cái ngây thơ này nó không phải là chuyện đơn giản. Nó đòi hỏi chúng ta phải có một thời gian, và hỏi hỏi chúng ta một cần có hỏi cái năng lực nó trải qua. Chứ nếu mà chúng ta thành lập nó bằng trên ý niệm, bằng suy dưỡng, bằng ngôn từ, thì chúng ta khó nào nắm bắt được. Cho nên như vậy thì quý vị chúng ta thấy cảm thấy an lòng khi mỗi ngày, mỗi tháng hay là mỗi một thời gian nào đó, chúng ta bỏ ra một cái giai đoạn, một cái khoảng cách để chúng ta có thể tìm lại được cái con người thật của mình, thì chúng ta sẽ không phải bị hụt hẫng với những cái giai đoạn mà công phu. Bằng không thì chúng ta cứ vẫn bị cái dấu hỏi đã đánh dấu hoài, và cái vẫn là đáp án nó không để được cởi mở. Một ngày nọ trong Tương Ương Bộ Kinh, Đức Phật cũng đưa một cái giai đoạn này để trợ duyên cho chúng ta nắm vững vấn đề này và công phá nó. Thì một ngày nào đó ở Kaisavathi, tại Issipapatana, Đức Phật mới nói với các vị tỳ kheo: này các vị tỳ kheo, cái gì cũng không phải của chúng ta thì chúng ta phải từ bỏ nó, và nếu từ bỏ nó đó thì chúng ta sẽ đem được sự an lạc, hạnh phúc, an vui thật sự. Tức Đức Phật nói là cái gì không thuộc của mình chúng ta nên từ bỏ, để đem lại chúng ta sự an lạc thật sự. Sau cùng Đức Phật nói kế tiếp: này các tỳ kheo, cái nào không phải là của mình? Này các tỳ kheo, sắc không phải là của ta, thọ không phải là của ta, tưởng, hành, thức không phải là của ta. Hay là sắc, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý cũng không phải là của ta. Một cái tinh thần, một cái vật chất, mắt không phải của ta, tai không phải của ta, mũi, lưỡi, thân ý, hoặc là sắc, thanh, sắc, thọ, tưởng, hành, thức không phải là của ta. Hà này các vị tỳ kheo, ví như một người gom tất cả những cành lá trong vườn rừng Kỳ Đà này và đem đốt, thì quý vị có nghĩ rằng người đó đem đốt những cái của ta hay không? Đức Phật đặt một câu hỏi như vậy. Thì các vị tỳ kheo nói: Bạch Thế Tôn, không phải vậy. Dù cho có đem đốt hết tất cả vườn cành lá trong vườn rừng Kỳ Đà này thì cũng không thể là đốt được cái của chúng ta. Thì Đức Phật này nói cũng vậy: Này các vị tỳ kheo, sắc không phải là của ta, thọ tưởng hành thức không phải là của ta, hoặc là mắt tai mũi lưỡi không phải là của ta. Nếu cái không phải của ta thì quý vị phải đoạn trừ nó, và khi đoạn trừ nó thì quý vị sẽ đạt được an vui hạnh phúc thật sự. Nhưng mà quý vị thấy rất là khó. Tại sao những cái chúng ta đã vận hành hàng ngày, đối duyên xúc cảnh, từ cái thấy cái nghe tới cái sự cảm xúc, cái sự phân biệt, cái sự suy nghĩ, cái sự hành động, mà Đức Phật nói không phải là của ta? Đây là một vấn đề mà chúng ta đặt một dấu hỏi, mà chính Hòa Thượng cũng đã nhắc nhở là đừng ngây thơ nữa. Mà thật, trên diễn trình cuộc sống ai cũng lo cái sắc thân này, ai cũng lo cái sự là cảm nhận này, và ai cũng lo những suy nghĩ, những ý niệm mình đều là cái của tôi. Thật sự nó không ngoài. Nhưng mà cái Đức Phật muốn nói là cái đó nó chỉ là một sự vận hành, vận dụng của cái năng lực của tự tánh thôi. Nó không phải là toàn diện. Nhưng mà khi chúng ta lại bị những cái sắc thân, bị những cái danh, những cái lợi, những cái đối duyên xuất cảnh đó nó chi phối, để rồi chúng ta phải phiền não. Và chính vì cái đó nó che chắn con người thật của mình. Như vậy thì bây giờ cái quan trọng là Đức Phật cùng những vị tổ muốn chúng ta trở lại cái con người chân thật của mình, thì nhắc nhở là cái gì? Cành lá trong vườn rừng Kỳ Đà này không phải luộc của các ông. Nếu mà đốt của nó thì, nếu mà các ông cho là các phải của ông thì đốt các ông phải là phản đối và là có thể cho chống phá nó. Nhưng mà Đức Phật nói cành lá là nó không phải luộc của các ông. Tức là ý Phật nói là thế nào? Quý vị đừng nói là sống đối duyên xuất cảnh, chúng ta bị những cái mà phiền não, những cái đầu mối của những cái khổ đau, đều là chúng ta có một cái đối tượng là mình và một cái đối tượng, tức là năng và sở. Mà Đức Phật muốn phá bỏ đi những cái mà chúng ta có thể ấn tượng được bằng hình dáng, bằng âm thanh, bằng tất cả những gì chúng ta khái niệm. Và Đức Phật đưa đó là cành lá, tức là những cái gì chúng ta có thể nắm ngoài về vấn đề của tự tánh. Tức là Đức Phật phải dẹp bớt đi những cái chúng ta khái niệm cỏ, cây, cành, lá, tức là chúng ta đã nhận định được. Tức là bỏ đi một cái mình gọi chung là cái sở, để trở lại một cái toàn diện mà chúng ta làm chủ. Mà thiệt mà nói, quý vị mở mắt ra là chúng ta đã biết bao nhiêu công việc để chúng ta phải giải quyết và để chúng ta phải đáp ứng. Thì chính những cái đó, nếu mà chúng ta không nhận rõ là nó là một cái thực sự là cái gì, thì chúng ta vẫn ngây thơ, để rồi chúng ta bị nó lôi cuốn. Thiệt, cái sắc thân này bây giờ quý vị nghe là khái niệm rất nhiều về bất tịnh, về khổ đau, về vô thường, vô ngã. Nhưng mà một khi một lời nói mà là cái gì đó, một cái dư luận nào nó xúc chạm, quý vị có chịu nổi hay không? Chỉ cần nghe một cái tên nào mà đã được đặt ra rồi, thì kêu gọi đến thì chúng ta lại kẹt. Như vậy thì bây giờ muốn trở lại cái con người mà thật nắm vững được cái cuộc đời chân thật đó, thì Đức Phật mới nói là chúng ta dẹp bớt những cành lá bên ngoài, tức là dẹp đi những khái niệm không thuộc về hình tướng. Điều này rất hợp với câu của Ngài Lục Tổ, là Lục Tổ từng nhắc nhở quý vị câu là gì? Bổn lai vô nhất vật, không có vật gì cả. Không phải nó không có vật gì cả để rồi chúng ta nói là không có gì, nó ngoan không. Không có vật gì cả để có cái gì? Để có ông chủ mà tạo ra cái vật đó. Đúng không? Chứ còn bây giờ cái gì, cứ sát thân là bây giờ cái gì nghĩ là bây giờ ông chủ mình làm như thế nào? Mới sanh ra thì mình chúng ta chưa có kiến thức, chưa có nhận định, là chưa có những tình yêu ghét gì cả. đến một giai đoạn nào đó kết hợp bác bao nhiêu những điều kiện cơm cháo này, nước nôi này nọ để lớn lên, rồi chúng ta có nhận thức, rồi chúng ta bắt đầu là có những cái nhận định lập gia đình hoặc là lập của cải tài sản. Nhưng mà thật sự quý vị thấy hiện tại bây giờ chúng ta nhìn lại cái quá khứ, quý vị thấy cái chọn thực cái nào là cái cố định của quý vị chưa? Mình không biết là mình nằm ở đâu hết đó. Vừa bước lên một thời gian là qua một thời gian nữa thì quý vị lại trưởng thành, lại lớn, từ cái trung niên bắt đầu già, bắt đầu lại có tuổi, rồi cũng không biết xác định mình ở đâu. Nhưng mà ngộ là mình biết không xác định mình ở đâu mà mình vẫn đeo bám. Cái gì đụng tới cái xác thân này, hoặc đụng sự cảm thọ này, hoặc đụng sự tư tưởng này là chúng ta có phản ứng. Cho nên như vậy thì bây giờ để trở lại cái con người chân thật đó thì Đức Phật nhắc nhở rất nhiều, cũng như Hòa Thượng cũng từng nhắc nhở rất nhiều, là phải quay lại con người chính mình. Nhưng quay lại thì thế nào? Tức là phải giảm bớt đi những cái bên ngoài. Mà giảm bớt đi những cái bên ngoài thì chúng ta có đủ sức mà dũng mãnh để cải tiến được hay không? Nó cũng khó lắm chứ quý vị thấy. Nhưng mà dù sao chúng ta vẫn được một cái niềm vui và được cái may mắn là chúng ta có những cái liệu pháp mà Đức Phật đưa ra để từ từ gột bỏ đi những cái đeo bám đó và dính mắc đó. Thì rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ yên lành. Thì chính những cái buổi quý vị tụ tập, quý vị nhóm họp và quý vị nghiên cứu, quý vị công phu là những lúc chúng ta đang tháo gỡ bớt những cái đeo bám để chúng ta có thể nhận lại cái gì mà chúng ta đang nhắm hướng. Cái mà Đức Phật nhắc là không phải của tôi thì phải từ bỏ nó. Thì quý vị thấy cảm thấy cái nào mà làm quý vị phiền não, làm quý vị phải bức xúc, quý vị tháo gỡ bớt và coi như những nhu cầu đó không cần thiết, thì tự nhiên một ngày nào đó cái mà quý vị không phải là của quý vị thì quý vị sẽ nhận được. Tại vì cái đó nó chỉ được đến, cái buồn, cái thương, cái giận, cái ghét nó đến khi có những điều kiện và có những cái đối tượng. Ngoài ra bình thản chúng ta vẫn yên lòng, cho nên bổn lai chúng ta vẫn thanh tịnh, không có vấn đề gì cả. Như Hòa Thượng Tiêu Hóa nói đó, thế gian bổn vô sự mà dung nhân tự nhiễu chi, tức là thế gian vốn không có việc gì, tại người ngu mình đặt chuyện. Nó không có việc gì cả, tại mình của mình đặt ra một vấn đề nào đó do ảo tưởng, để rồi chúng ta bị ảo tưởng đó chi phối. Như vậy thì bây giờ quan trọng cái con đường mà Đức Hòa Thượng nhắc là thôi đừng ngây thơ nữa, để chúng ta bớt đi cái đeo bám bên ngoài. Những cái phía nào mà nó không cần thiết chúng ta có thể buông bỏ bớt, và chúng ta cần nên làm sao ta làm những việc gì cần làm, gánh vác những việc gì có thể gánh vác, và chúng ta có thể phát huy được những gì có thể phát huy, nghĩa là làm sao khai thác những năng lực cần thiết, nó có ứng dụng thực tiễn và lợi ích lâu dài cho chúng ta, thì quý vị thấy những cái việc đó mới có giá trị. Ngoài ra thì chúng ta, nếu mà chúng ta cứ bị những cái cảnh bên ngoài thì chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian và cơ hội cùng những điều kiện để quý vị thực hiện cái mục đích của mình. Có một câu chuyện là có một anh chàng, anh đi giúp việc cho một vị trưởng giả. Thì trong khi làm giúp việc cho vị trưởng giả đó thì một hôm ảnh vô tình sơ ý, anh dọn dẹp làm sao đó thì rớt một cái bình cổ rất là quý, rớt xuống và bể cái bình cổ đó. Và sau khi rớt cái bình và bể bình đó xuống thì anh chàng bắt đầu xanh mặt, không biết cách nào mà cái bình nó rất là cứng, nó gãy ngang. Mà ông trưởng giả rất là quý cái bình này, và sau cùng khi ổng về thì ổng buộc một cái thẻ ông này làm sao đền lại cho ổng một cái bình y hệt như vậy, không có một dấu vết gì được. Thì không được, thì nếu không được thì ảnh phải làm bất cách nào, hoặc là có thể là ở đỡ suốt đời, hoặc là cái gì đó cách nào phải trả lại cái bình này, như là đòi giá rất là mắc, cái bình nó kiếm không được. Thì anh này thì ảnh đã biết quý vị biết điều mình đi giúp việc thì tiền lương đâu bao nhiêu, mà nếu mà tìm một cái giá tiền để mua được cái bình đó thì rất là khó. Cho nên ảnh suy nghĩ tới suy nghĩ lui, sau cùng là ảnh không biết cách nào để mà dán lại, vì không đủ kỹ thuật để dán lại cái bình đó. Thì sau cùng ảnh đến cái nhà thờ, đến nhà thờ thì gặp một vị cha cố. Thì vị cha cố mới nói là tình hình trình bày vậy, vị cha cố nói có một cái kỹ thuật có thể dán được cái bình này như cũ và người ta không thấy được dấu vết của nó. Cái anh nói bây giờ ngài giúp giùm tôi đi, bây giờ tôi không biết cách gì, bây giờ cuộc gia đình tôi cũng nghèo khổ quá mà bây giờ chỉ biết dùng cái năng lực kỹ thuật thôi. Thì ông cha cố nói bây giờ ông về ông hẹn với cái ông mà ông chủ đó, bây giờ thay vì cái tôi ở đây tôi ở đợi ông thì trong vòng 2 năm thì tôi cũng không trả được cái bình cho ông, làm không đủ tiền đó mà mua. Bây giờ tôi có một người chỉ tôi một cách để mà hàng lại cái bình này, hoặc là đem lại cho ông một cái bình này đúng như cái bình cũ. Rồi cái ông cha cố mới kêu ông này cầm cái bình gãy gối lại chỉ lưỡng đàng hoàng đi. Cái đi đa qua khỏi sau phía nhà thờ cái xíu, cái cha cố mới nói ở sau nhà thờ này á là cái nơi mà Đức Chúa thường hiện ra, Chúa Giêsu thường hiện ra. Bây giờ anh lại làm sao anh đứng sau bức tường này, anh cầu nguyện Đức Chúa Giêsu ban ngôi làm sao giúp đỡ cho con có điều kiện làm sao phát huy được, học được cách được dán được, làm được cái bình này như cũ và không có tì vết mà không ai nhận được. Và Chúa Giêsu sẽ mở lòng từ bi và sẽ giúp đỡ cho anh. Anh cầu nguyện cho thật hết lòng nha. Và cuối cùng anh nói con có thể dán được, làm được cái bình này như cũ. Cái là cầu nguyện Chúa như thế nào để mong Chúa làm sao giúp cho con có thể dán được cái bình này như cũ. Cái là cầu nguyện làm nói làm thầm thầm nhưng mà cuối cùng là ông phải la lớn lên là lại Chúa ba ngôi gì của nhân từ từ bi bác ái gì đó đủ thứ chuyện, là con đã khổ nhiều rồi, xin Chúa ban cho con cách để cứu khổ gì đó, rồi Chúa phải giúp cho con có thể dán được cái bình này như cũ. Thì ông nghe cha cổ lại, rồi ông bắt đầu ngồi cầu nguyện, cầu nguyện rất là nhiệt tình, hết lòng. Và cuối cùng nói, ông nói lầm nhẩm nhẩm rồi cuối cùng xin Chúa cố gắng giúp cho con được vượt qua cứu khổ cho con, Chúa là đấng đại từ đại bi đó, con có thể dán được cái bình này như cũ. Thì tự nhiên Đức Chúa Giêsu nói liền, con có thể dán được cái bình này như cũ, con có thể dán được cái bình này cũ. Nó 3 lần như vậy. Trời ơi, vì thấy cái việc mình thấy nó hy hữu chứ. Trời ông mừng quá, trời bảo đảm tình. Bắt đầu nói thưa cha cố, bắt đầu hỏi cha cố, bây giờ Chúa đã hứa cả rồi, nhưng mà mình phải làm sao? Cha cố nói, ta cũng có một cái người đi theo cái hướng này, là Chúa đã chỉ ông theo cái hướng này đó đến một khoảng một cái số thứ 20 mấy đó, ông ghé vào đó ông gặp một người này là người gốc cái kỹ thuật rất là hay, và người ta sẽ, người đó cũng sẽ thọ nhận lời Chúa giúp cho ông để ông dán được cái bình. Bắt đầu ông chạy lên nó học, ông học thời gian gần 1 năm mấy, gần 1 năm rưỡi, thì sau cùng anh dán được cái bình. Dán được cái bình mà cái ông này chỉ một kỹ thuật dán bình rồi, làm sao đem cái bình về, cái người nhận không bao giờ biết cái bình này bể, mà cũng không biết cách cái bình này dán, tưởng là ông này mua cái bình khác. Và quý vị cho ông kiểm tra cách mấy, cái bình vẫn là đúng như cái bình của ông. Thì ông trưởng giả ông kiểm tra kỹ nữa mà không tìm được một cách nào là giống nước nào hết. Rất là hay. Cầu đem về cái bình, đúng là Chúa Giêsu quá siêu. Cái đàng hoàng, cái cha cố nói thôi bây giờ công việc đã xong rồi, có những mọi việc đã ổn rồi, thì anh nên cảm tạ Chúa. Cái nói dạ con thưa cha, con cũng định ra cảm tạ Chúa đó, hết lòng rồi con, thì bây giờ con nhận Chúa quá như nhọc mầu nhiệm. Cái đàng hoàng cái vừa ra cái lại Chúa đàng hoàng, cái ông vừa nãy ngoài lại Chúa ba ngôi đã giúp từ bi giúp thương cho con để làm được những việc mà con đã cầu mong. Cái vừa nói tới đó cha cố nói thêm, khoan đừng nói nữa, bây giờ thì ông nói là giúp được cầu mong, nhưng mà hôm nay tôi cho ông biết cái người mà giúp được cho ông hoàn thành được những việc gì đó, được cầu mong những ý và phá được chướng ngại, đó chính là ông. Lo chính là ông. Cái nó ủa thưa cha, con đâu có, con vẫn nhờ quyền lực của Đức Chúa Giêsu đưa xuống cho giúp cho con, là mà tại sao bây giờ con làm xong rồi mà cha không cho con cảm ơn Chúa mà lại chính cái người đó giúp đỡ? Cái ông cha cố nói cái bức tường mà ta dẫn cho ông đó là bức tường phản âm, nó đặc biệt, ông vừa nói ra một tiếng nó sẽ phản lại 3 tiếng, cho nên lúc ông cầu nguyện thì ông im lặng, nhưng mà khi ông la lớn lên thì cái tường phản âm nó phản lại 3 tiếng, thì cái 3 tiếng đó nó phản lại và nó giúp cho ông tạo được niềm tin. Tạo được niềm tin, từ đó ông có niềm tin ông có thể làm được. Và ta biết một người đó có một kỹ thuật dán được, nhưng mà sao ông không có niềm tin, ông không chịu học. Bây giờ ông lên, ông học, ông dán được cái bình đó và ông đem về ông trả đó, thì cái người của ông chính là ông, và Chúa chính là thể hiện nơi chính anh ông. Vậy ông hãy cảm tạ Chúa nơi chính mình. Thầy ông chưa? Ông vì thấy ngoài này nữa, vì thấy là như vậy. Thì bây giờ nếu mà mình nhận được vấn đề đó, mình có cần ngây thơ nữa không quý vị? Cái này chắc quý vị không ngây thơ, quý vị đi rành lắm. Tại vì tất cả những sự vận hành trong cuộc sống chúng ta quý vị nắm rất vững. Giáo lý của Phật Đà nó chỉ tạo trên một cái cơ ngơi giác ngộ, và tất cả những sự vận hành chúng ta nó đều được tạo thành bởi nên chính mình. À, những sự nương tựa đều là niềm tin, và chính niềm tin đó nó là một động lực để trợ duyên chúng ta. Mặc dù Đức Phật nói là ai cũng có lòng, ai cũng Phật tánh đó, nhưng quý vị có dám gan là tôi là Phật không? Cũng phải vô lại Phật, mong Bồ Tát trợ duyên cho con được năng lực, được niềm tin và vượt qua một nhiều khi chướng ngại. Đang làm ăn việc này lỗ lã thì giờ con biết con là Phật á, nhưng mà con lỡ tạo nhiều quá, tự ráng con giúp này rồi từ từ con tu thành Phật, từ từ nữa. Bắt đầu chúng ta cũng phải vẫn nhờ phương tiện. Thì ban đầu là chúng ta là nhờ niềm tin là phương tiện. Vậy thì phương tiện niềm tin nó là một cái nhắc nhở, nhưng mà cái thực hiện đó là chính chúng ta phải tự cứu mình. Quý vị đã đọc rất nhiều cái sách vở, nhưng mà đó nói thật quý vị, nếu quý vị thật sự mà như tin mình, không bao giờ quý vị có vấn đề mà phiền não. Nhưng mà chúng ta vẫn phiền não, vẫn bức xúc vì những cái nghịch cảnh trái duyên. Vậy thì quý vị có thật sự tin mình chưa? Bảo những cái gì đến chúng ta là chúng ta cũng nghĩ biết là nhân quả, là mình tạo. Nhưng mà rồi là vẫn phiền não, tại vì niềm tin nó chưa đủ. Rõ ràng như vậy. À, mình cứ mình hiểu được, mình nói mình hiểu được pháp như thế này thế nọ, mình vận hành thế này nọ, diễn và đạt rất hay và nắm vững vấn đề. Cho nên Đức Phật nói tại sao con người ta khổ? Tại vì Đức Phật nói mình biết khổ, mà cái nguyên nhân khổ, con đường diệt khổ và cái phương pháp để diệt khổ, nhưng mà quý vị vẫn khổ. Tại sao? Vì chúng ta chưa thật khổ. Quý vị thật khổ rồi, không bao giờ quý vị muốn làm cho mình khổ nữa. Mình biết là khổ đó, nhưng vẫn nhào vô để rồi chịu lỗ. Khổ như lỗ luôn. Biết là khổ đó, biết rằng rõ ràng như vậy đó, nhưng mà vẫn nhào vô. Vậy thì quý vị có hiểu được như thật là khổ chưa? Tìm được nguyên nhân khổ chưa? Chưa đâu. Chúng ta vẫn còn ngây thơ lắm. Vẫn còn vớt ra lấy vớt trăng ở đây nữa. Mặc dù chúng ta vẫn hiểu đó là ánh trăng đó. Vẫn khái niệm điều đó, biết là vô thường, khổ não, khổ không, vô ngã, đủ thứ hết. Thấy thấu tượng thừa, thấy con đường là chân chánh, chân lý nắm vững lắm. Nhưng mà quay qua quay lại rồi, một đống phụ tùng, một đống rắc rối, một đống trói buộc. Vậy thì chúng ta chưa như thật. Muốn như thật là phải làm sao nắm vững nó bằng đôi tay trần không bao tay, và thể nghiệm được nó. Không bao giờ quý vị mình biết được như vậy là giống như quý vị nắm được lửa, quý vị không bao giờ đụng cái lửa nữa. Nhưng mà chúng ta chỉ nắm bằng khái niệm, để rồi chúng ta vẫn bị nung đốt, vẫn bị bồ bột, vẫn bị thống khổ về những giai đoạn đó. Cho nên nắm được như thật không phải dễ đâu quý vị. Có một cái giai thoại mà quý vị thường nghe nhiều. Đây, cô Thanh ta. Cô Thanh mất tiêu rồi. Không có, thôi cô tránh cũng được. Thì cái giai thoại như thế này là một thiền sư á. Thì ổng mới nói với các đệ tử cái thoại đầu này quý vị lành lắm. Bây giờ có một cái giai đoạn như này nè. Bây giờ hai người đi trong mưa, nhưng mà tại sao không ướt một người? Này quý vị nắm vững rồi phải không? Thì các người, dạ thưa thầy, cái một người đi, hai người đi trong mưa mà không ướt một người, tại vì có một người bận áo mưa, người không bận áo mưa, đúng không? Quá đúng cái gì phải không? Rồi có người nói, dạ thưa thầy, có một người là đi trong mưa nhưng mà đi ngang qua cái bờ hiên, người kia thì đứng ở ngoài, người thì đứng ở trong. Có lý, đúng không? Một người đi trong hiên, một người đi là không ướt một người. Rồi ông thầy nói bây giờ hỏi thêm một người, vậy anh trả lời tại sao mà không ướt một người? Ông kia nói, dạ thưa thầy, tại vì đi trong mưa nhưng mà một người đi ngoài mưa, người kia thấy ướt quá, người ta vô nhà ta đục. Nói chuyện chút quá. Đục mà đã nó sao đi trong mưa? Có hai người đi trong mưa mà. Quý vị nghe đáp án này rồi phải không? Nghe chưa? Ủa cái này rành lắm chứ. Hai người đi trong mưa tại sao không ướt một người? Tại sao không ướt một người có tránh? Có mình có tránh rồi. Tại sao hai người đi trong mưa mà không ướt một người? Một người bận mưa, người không bận mưa. Trời đất ơi, cái vụ này lạ. Đức trí. Chị Đức chứ, tại sao hai người, cái công án này quý vị nghe rồi, quý vị phải đáp cái vui vẻ, đáp thẳng đi, sống chân thật đi, sống như thật đi. Tại sao hai người đi trong mưa mà không ướt một người? Sao? Trời đất ơi. Ví dụ này ngộ quá. À bây giờ đề nghị chánh hiền rành chỗ này lắm chánh hiền. Tại sao đi trong mà không ước một người? Chắc có gì nhiều chuyện quá quách quên không? Hay là khiêm nhượng? Cái này cứ cho người ta vui đi. Phải nói thẳng lên, tại sao không ước một người? À trời ơi, thuộc này thiền sư nữa không biết được. Ủa sao cái vụ này cũng gì đâu nghe rồi mà ta. Ủa nhưng mà giờ thì tôi giờ nếu mà chưa nghe thì tôi đưa cái ngón tay để bắt đầu chúng ta đưa tới cái chỗ chỉ nha. Thì ông thầy nói tại sao hai người đi trong mưa thì không ước một người, tại vì hai người đều ước. Không ước một người mà hai người đều ước hết, đúng không? Nhưng mà đó là ngón tay. Bây giờ tôi vẫn chỉ là thôi đừng ngây thơ nữa. Bây giờ đó vẫn còn ngây thơ. Bây giờ thôi đừng ngây thơ nữa thì sao? Đừng ngây thơ nữa thì tại sao không ước một người? Hai người đều ước. Bây giờ mà nói tới bây giờ tới giờ mình làm sao hai người không ước luôn? Vì sao quý vị tìm được? Tại sao đi trong mưa mà không ước? Vui quá chứ, có lý. À vậy được à. Ủa Chanh?
Dạ.
Không ai ước hết rồi. Đâu ai ước? Tại sao? Mưa đâu mưa ước? Đâu có mưa. Không có gì này đâu có mưa đâu. Vậy giờ tôi kể thêm câu chuyện này để quý vị nắm vững liền nha. Thì nó cũng vui. Lúc đầu là mình nói là mỗi một người không ước, tức là nói hai người đều ước, đó là chúng ta bị bẫy phải không? Nhưng mà đây còn đưa thêm một cái bẫy nữa. Quý vị nhớ cái giai thoại có một người hỏi thiền sư Tánh Không. Và thưa thầy, thế nào là ý của tổ sư từ Ấn Độ sang? Thì thiền sư Tánh Không nói, bây giờ ta đưa cho ông một cái đề án là ông đáp được rồi. Ví dụ như một người đang đi rớt xuống giếng một sâu cái ao ngàn trăm trượng, rớt cái giếng ầm, thì làm sao không cần một sợi dây kéo người đó lên khỏi giếng? Không. Làm sao lấy một cái gì kéo lên sợi giếng là xong, là ý tổ sư là bị thấy được việc. Cái ông này suy nghĩ hoài, ông nói dạ thưa thầy, hồi trước con nghe ở thiền sư Sướng ở Hồ Nam có nói cái công án này mà người ta không có giải thích được. Cái thiền sư Đâm Nguyên mới nói, Nguyễn Sơn, kêu Nguyễn Sơn, dạ đuổi cái này ra, không biết gì hết, đuổi nó ra. Cái công án là đưa ra không lo chảy giải thích, mà cứ lo cái giải thích cái chuyện gì đâu không à. Cái Nguyễn Sơn cũng đuổi ra. Nhưng mà Nguyễn Sơn cũng lúc đó mới tu gì cũng nghe thơ, nói dạ thưa hòa thượng, chứ bây giờ làm sao cứu được cái người trong giếng ra mà được. Cái thiền sư Đông Nguyên cứu cái cốc, cái đồ ngu, ai ở trong giếng, ai ở trong giếng đâu. Cái lúc đó thì thiền sư Nguyễn Sơn khó tỉnh, bắt đầu cái ông phải dậy quay về sư phụ là Nguyễn Sơn, dạ thưa thầy, bây giờ thì người Đạo Nguyên nói tôi như vậy, bây giờ cách nào làm sao hòa thượng đưa cái người trong giếng ra? Nguyễn Sơn nói, quế đất, dạ người trong giếng ra rồi. Tại vì vậy thấy không, thì bây giờ chính cái công án này chúng ta giải thích lại công án người đi trong mưa. Tại vì quý vị đọc có nhiều quá nên tôi đưa ra đó để chuẩn bị theo cái đó, nhưng mà vẫn còn cách để giải thích những cái gì thì tôi đưa ra là cái bẫy. Thì tôi đặt ra một vấn đề, bây giờ tôi nói là vấn đề là thí dụ hai người đi trong mưa. Quý vị nghe hai người đi trong mưa, nhưng mà có hai người đi trong mưa không? Đâu có mưa, quý vị chỉ có ý niệm là hai người đang đi trong mưa. Tức là ý niệm này là của quý vị, đúng không? Thì hai người đang đi trong mưa, suy nghĩ hai người đi trong mưa. Bây giờ tôi hỏi làm sao không ước một người, hoặc là cả hai người không ước. Quý vị tự suy nghĩ làm sao, thế nào, thì quý vị có ngây thơ không? Chạy theo đồng chí, thôi đừng ngây thơ nữa, ngoảnh mặt nhìn nơi đây có mưa đâu ước. Đúng không? Thì đó là mình nắm được như này thì đó có gì dạng hết không? Bây giờ nó nói ơi chánh hiền, kỳ rồi là ông được là ta được bao người ca ngợi khen thưởng thế này, ông là giảng pháp rất hay và dẫn dắt chúng mọi người là đó có đường tu rất là tốt thế này thế nọ, người ta ca tợi ta nhiều được, vui không? Vui quá chứ, trời tôi còn vui lắm chứ chánh hiền. Bỏ tu thì rồi tôi nói nghe nói ông đi ông làm gì nọ nọ, rồi ông kêu gọi thế này thế nọ, ông vận động thế này nọ, làm cho người ta phải gom góp thế này nọ, người ta chê bai, người ta nói ông thầy sao mà đòi hỏi đủ thứ chuyện, buồn không quý vị? Nhưng mà nếu mình biết xưa, nhớ lại xưa ông nói thôi đừng nghe thơ nữa, khen chê chẳng bận lòng, phải không? Nằm ngủ khỏi thức ngủ, ngủ yên được cả đấy, yên ổn nhẹ nhàng, quý vị thấy không? À, thì bây giờ hòa thượng nhắc về, thì bây giờ thôi đừng ngây thơ nữa thì sao? Ngửa mặt nhìn trời sống, hồi đó mình chạy theo cái bóng trăng dưới nước, nhưng mình đem mò bắt nó chạy theo rồi dẹp cái bóng trăng đi, ngửa mặt nhìn trời trong, đừng nhìn trời nha. Ngửa mặt nhìn trời trong là nhìn gì? Trời trong là cái gì quý vị? Đó. Ví dụ như thấy một cái trời trong, quý vị không thấy một đám mây nào đó, nó là trống rỗng hết, thì là cái gì? Bổn lai không một vật. À, tức là quý vị nhìn lại cái vật không vật đó, để dẹp hết đi, kệ nó, muốn nói gì nói, muốn trời ơi đất ơi gì kệ, không thành vấn đề. Lúc đó tự nhiên trong tay cái trời trong đó, mà trời trong này được thể hiện bằng cái gì? Mỗi ngày quý vị đọc hoài đó, bát nhã đó, nằm ngủ mơ màng thấy tánh không, đúng không? À, quý vị làm sao giữa mặt nhìn trời trong, tức là nhìn được cái tự tánh vốn không một vật, tự nhiên chúng ta không còn nghe thơ nữa. Chứ thường thường quý vị biết mình học rất nhiều, nhưng mà đụng chuyện chúng ta quên đi, và chúng ta cứ đeo bám theo, để rồi bị dư luận nó dằn vặt, nó giày xéo, nó lôi kéo, làm chúng ta phải bàn qua tán lợi, thời gian không có, coi kinh coi điển, có thể ngồi bàn chuyện thị phi ông này ông nọ bà kia, đủ chuyện hết trơn, trong nhà về phố nữa, quý vị nó cực vô cùng. Thì bây giờ thôi đừng nghe thơ nữa, ngửa mặt nhìn trời trong, đừng theo cái bóng nữa, nhìn lại trời trong thì thấy được ánh trăng, ánh trăng sáng lên thì nó nhỏ cái đó lập đó. Còn bây giờ trời trong này Đức Phật nói là nhờ trong là chúng ta nhìn lại cái tự tánh vốn không một vật. Trời nó trong, nó không là bộ án mây nào đó, mà án mây của là gì? Của phiền não, của tham muốn, của sân giận, của si mê, của điên đảo, của tranh đấu, của tập đấu, đủ thứ chuyện. À, mà chúng ta quay lại thì quý vị thấy nó nhẹ nhàng. Mà muốn quay lại nhìn cái mặt trời trong đó thì quý vị phải tự mình nhận định cái trình độ mình tới đâu và sự hiếu thắng ở đâu đó để chúng ta quyết đoán. Nếu mà người chúng ta không có sự hiểu biết một cách chân chánh, mà không có soi thấu được cái mà mục đích chúng ta, nghĩa là quý vị không có hết lòng vào cái mục đích chánh á, quý vị làm lơ là thì đương nhiên không, quý vị không thể nắm được vấn đề của mình, quý vị không thể nào quyết đoán được việc của mình. Nhưng mà quý vị cứ hết lòng tập trung vào việc chánh, tất cả những cơ hội, những điều kiện gì đó quý vị tập trung, một ngày nào đó quý vị dù không đến đích, quý vị vẫn sáng được cái ý chí của mình, sáng được cái năng lực của mình. Lúc đó chúng ta tự đường quyết đoán, và chúng ta có thể ngửa mặt nhìn được trời trong, và có thể nhận được cái gì mà chúng ta đang bị băn khoăn đó. Cho nên một ngày nào đó của trong tăng cũng tương đương bộ kinh, thì một ngày nọ một cái ông cư sĩ là Đạt Ma Đi Na mới lại gặp bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn: xin Đức Thế Tôn làm sao giáo giới cho con, làm sao chỉ cho con những người cư sĩ tại gia đang sống hưởng thụ vận lạc để có một đời sống an vui hạnh phúc lâu dài. Đó là một vị cư sĩ hỏi Đức Phật. Thì Đức Phật nói: này Đạt Ma Đi Na, nếu ông muốn được cái đời sống yên vui hạnh phúc lâu dài thì những kinh điển giáo pháp nào học mà liên hệ đến nghĩa không, tới mà cái giáo pháp nào có cái nghĩa không, thì ông phải cố gắng chú tâm an trụ học hỏi và thực hành. Này Đạt Ma Đi Na, ông sẽ đạt được niềm an vui hạnh phúc thật sự. Tức là Đức Phật đưa ra đó một cái bài pháp đó, quý vị làm sao quý vị nghiên cứu tất cả những giáo pháp mà quý vị thấy bài nào mà có cái chữ không lưu động á, quý vị nghiên cứu mà bắt đầu an trụ đó và quý vị sẽ đạt được cái đó, tấm thẳng ngay mục đích đó, quý vị sẽ thấy được sự niềm an lạc. Nhưng mà tôi nói thật quý vị, những người nào đã từng nghiên cứu kinh điển, quý vị thấy có kinh nào mà ngoài chữ không? À, cũng có, Pháp Hoa cũng có, Bát Nhã cũng có, nhất là Bát Nhã. Chữ tánh không đó quý vị, kể lại gì nữa? Hoa Nghiêm cũng có, Đại Bát Niết Bàn cũng có, ngay cả Trung Luận là nói về tánh không cũng có. Và tại sao Đức Phật nhắc đến nó? Giáo pháp nào có liên hệ tới chữ không, quý vị phải cố gắng an trụ. Như vậy Đức Phật nói là chúng ta nên nghiên cứu tất cả giáo pháp để nhìn nhận cho thật chính chắn và soi thủng được tất cả những cái vướng mắc đó, chúng ta khám phá được là cái ý chỉ Đức Phật cũng nói. Cái chuyện tánh, cái chữ không này quý vị thấy nó không phải đã bàn bạc ở thời mà sau khi có vị tổ, mà đã bàn bạc thời Đức Phật. Cho nên Đức Phật có nói trong kinh A Hàm á, thấy pháp tánh các pháp làm xong lời Phật dạy. Pháp tánh là tánh, tánh không đó. Quý vị thấy được cái tự tánh muôn pháp, quý vị làm xong lời Phật dạy. Rồi tôi tự quý vị bàn bạc trong pháp qua cái gì nó đầy dẫy hết. Nhưng mà chúng ta cũng nghe các thầy nói làm sao muôn pháp nó chỉ là một sự hòa hợp duyên hợp, là duyên khởi tánh không để nó thành muôn pháp. Nếu không có điều kiện thì muôn pháp không thành. Cho nên chúng ta không dính mắc muôn pháp. Chúng ta chỉ học tánh không trên như vậy. Thì đó cũng là một cách để chúng ta giải mã. Nhưng mà cái điều kiện mục đích Đức Phật làm sao nói chúng ta loại trừ được cái chúng ta dính mắc đeo bám, mới đưa ra cái học thuyết tánh không. Và ngày mà Mã Minh Long Thọ mới bàn bạc về cái này để phá lại cái dính mắc đó. Bây giờ quý vị cũng học, quý vị tu đây, mình vô đây mình có phát huy được cái gì? Chúng ta chỉ loại bỏ thôi, chúng ta chỉ buông bỏ thôi. Thì chữ không là một điệp khúc trong giáo lý Phật giáo. Nhưng mà buông bỏ cái gì và nắm giữ cái gì? Nếu mà chúng ta không có sự hiểu biết, nghiên cứu thì chúng ta cũng rất là mơ hồ. Tại vì nếu mà buông bỏ hết thì chúng ta còn cái gì? À, nhưng mà Đức Phật luôn nói là buông cái này để nắm, để nhận được cái kia. À, cái đó là quan trọng đó chứ. Cho nên cái việc buông bỏ là quý vị phải tự ý thức nơi quay lại chính mình, và tự nhận định được cái trình độ của mình, và những cái gì chúng ta đeo bám dính mắc, và những gì chúng ta bị cáo buộc, cái đó chúng ta cần nên làm. Cái buông thì được cái đó. Và khi chúng ta vượt buông được cái đó thì tự nhiên chúng ta thấy cái chúng ta cần nắm. Nó lộ được cái con người thật là cái đó chúng ta nắm. Chứ bây giờ là không thể nào mà chưa ra cái thật là chúng ta không biết nắm chỗ nào hết đó. Bây giờ cô còn nhiều quá, nhưng mà nhà cửa xe cổ chồng con vợ con tùm lum tà la, nợ nần tứ dân, rồi sao quý vị buông? Buông đâu được, tòa án nó lên nó kêu hoài à, tiền nợ lợi đóng hoài à, rồi cái vật này việc nọ hoài à, con tiền cường tiền sách tiền dở, rồi vợ rồi chồng đủ cái chuyện, và chúng ta càng sao buông cái gì? Ồ, cái này rất là khó, nhưng mà quý vị ăn học. Đức Phật luôn luôn là một vị tài thiện xảo trong phương tiện. Ngài đưa ra tất cả những cái diệu pháp mà nếu chúng ta ráng thực hành bằng tất cả những cái tâm thành nhất ý, quý vị vượt qua rất nhẹ nhàng. Cho nên mỗi ngày chúng ta đọc Bát Nhã, chúng ta tụng kinh để nhắc nhở chúng ta đừng quên. Dù rằng một ý niệm thôi, chúng ta sẽ giảm bớt đi tất cả những cái cường độ mà đeo bám, và chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn. Và trong cái tánh không này, Đức Phật nhắc nhở là nhiều. Cái tánh không này không phải là ngoan không, quý vị nên nhớ là tánh không chứ không phải là không tánh, quý vị hiểu không? Tánh không tức là nơi đó cái gốc đó nó không, không cái gì nhưng mà nó có cái gì. Cho nên trong kinh Lăng Già quý vị đọc kỹ á, ta nói không tha tánh chứ không phải nó không tự tánh. Dẹp cái tha tánh đi, tha là cái bên ngoài, chúng ta nhận được cái tự tánh. Ta nói không phải là ngựa để nói nó là trâu, nó không có sừng thì nó không có sừng thì nó không phải là con trâu, nhưng mà nó có sừng là con trâu. Nhưng mà thật nó một ngắt, không phải là ngựa để chỉ trâu, hoặc không phải trâu để chỉ ngựa, đúng không? Chỉ nói phần đó thôi, còn cái phần khám phá là do chúng ta. Chứ bây giờ nếu mà nói ra hết thì chúng ta cũng là tưởng mình nắm vững được vấn đề. Bây giờ quý vị phải ráng làm sao dẹp hết tất cả những cái gì bên ngoài lĩnh kỉnh không cần thiết, thì tự nhiên cái mà quý vị đang tìm kiếm nó lòi ra liền. Chứ quý vị ôm đồm nhiều quá thì nó che chắn làm sao được. Cái tánh không là như vậy. Như là cho nên nếu mà chúng ta không nắm vững cái tánh không á, chúng ta vẫn kiến giải theo một cái lối thường tình, và tập khí vẫn lôi gắt chúng ta. Nó cũng có khó gì đó. Quý vị nhớ cái giai thoại của ngài Na Tiên Tỳ Kheo với vua Lăng Đà vậy đó, vua Di Lăng á, quý vị nhớ không? Thì Na Tiên Tỳ Kheo là một vị tỳ kheo đã nhận được đạo, đã ngộ đạo rồi. Và sau khi một cái quá trình đi mà làm hoàng pháp á, thì gặp vua Lăng Đà, Di Lăng Đà. Thì một hôm á, vua Di Lăng Đà mới hỏi thưa ngài, bây giờ con muốn tìm được con người thật của ngài. Cái Di Lăng Đà cười nói, thì bây giờ bệ hạ cứ nhận định đi, nói bây giờ mắt có phải là ngài không? Mắt có phải là con mắt của ngài, có phải là ngài không? Di Lăng Đà nói dạ không. Về mũi có phải là ngài không? Nó không. Miệng cũng không, lỗ tai cũng không. Rồi cái sự nhận định thọ nhận của ngài có phải là ngài không? Như là nó ngài Na Tiên Tỳ Kheo nói không. ủa cái sao cũng vua mới Diên Lăng Đàm mới hỏi, ủa vậy là cái gì là thật là ngài, cái gì thật là ngài? Nhưng mà giờ con hỏi, nói về cái bản thân này nó chỉ là một sự duyên hợp, nó tạo thành cái thân ngũ quẩn này tạm gọi là ta thôi, nhưng mà cái thật của Diên Lăng Đà là ai? Ngài muốn tìm cái thật của Diên Lăng Đà thì Na Tiên Tỳ Kheo mới nói, này bệ hạ, bây giờ ta hỏi ngược lại bệ hạ, tôi hỏi người bệ hạ đi. Bây giờ cái nhà này bệ hạ nhìn thấy trong đây ngồi nè, bây giờ cái cửa sổ có phải là nhà không? Rồi Diên Lăng Đà nói không. À cái cửa cái có phải nhà không? Nó không. À rồi mới hỏi, bây giờ nếu cửa sổ nở cái, bây giờ bàn ghế có phải là nhà không? Nó không phải luôn. À bây giờ tất cả giường tược cũng không phải là nhà. À thì sau cùng Na Tiên Tỳ Kheo hỏi, vậy cái gì là cái nhà, cái gì là thật là cái nhà? Thì lúc đó vua Di Lăng lại ngộ. Mà chúng ta ngộ làm sao quý vị? Tôi không biết ngộ làm sao nữa. Bây giờ cái gì cũng phải là nhà hết trơn á, mà trong đây là cái đề tài là duyên khởi tánh không. Ở đây là tại những tay cao học không, mà đương nhiên dễ giải thích dễ dàng. Ờ thì căn nhà nó chỉ là một danh tự giả để tạo nên là trong đó sự kết hợp của tường ngói gạch xi măng gì đó, các đá gì thành căn nhà, đúng không quý vị? Đúng không? Đúng không Chánh? Trời dữ dằn này làm giật mình. Thì rõ ràng mình thấy rõ ràng các pháp là duyên khởi tánh không để tạo thành một căn nhà đó, tức là do các duyên nó khởi nhau, nhưng mà cái nhà không có tự tánh, đúng không có Hạnh? Đúng không? Cười với tôi thôi, đừng ngây thơ nữa, ngửa mặt là nhìn lại tôi nè. Đúng không quý vị? À duyên khởi tánh không là như vậy. Nhưng mà về quý vị suy nghĩ lại, quý vị suy nghĩ là tại sao gọi là duyên khởi tánh không? Quý vị sẽ nắm vững được cái mà quý vị đang thao thức. Cho nên chư thuộc thiền sư, nếu mà chúng ta nói y kinh mà giải nghĩa tam thế quan sư, tội nghiệp sư lắm. Quý vị giải thích đó kiểu đó là kẹt. Vậy thôi, tôi chỉ ngưng lại về để chừa cho quý vị nói đi. À, nhưng mà tôi nói quý vị, nếu quý vị không có công phu, không có sự nghiên cứu, không bao giờ quý vị giải mã được cái đề án này. À, nhưng mà tôi biết là quý vị sẽ giải mã được với một điều kiện quý vị nhiệt tâm hết lòng và hiểu được ý của Na Tiên Tỳ Kheo. À, trên bài quý vị thấy đọc ở trong thiền sư Việt Nam, ở thiền sư Nguyễn Hai đó, quý vị nghe thầy đạo tâm giải thích rất là kỹ, duyên khởi tánh không thế này nọ, nhưng phải chừng nha, phải chừng lọt bảy nha. Ờ, coi là ráng cố gắng thì lúc đó chúng ta sẽ ngửa mặt nhìn trời cao, thấy được trời đâu vậy đó. À, thì ngày xưa là trước là có một cái buổi họp của nước Mỹ, tại đó là Bill Clinton, ổng là chủ trì. Thì ổng đưa ra sau khi họp với nhau đó, thì ổng mới một thời mới nhậm chức đó. Trước khi đó ổng đưa ra một cái pháp chế, thì ổng đã bàn bạc hết mọi người rất là kỹ. À, cái pháp chế nó phải như vậy, như vậy, như vậy. Làm ổng suy nghĩ kỹ. Nhưng mà ổng bị sự chống đối rất nhiều của trong cái quốc hội. Trong đó có 6 tay là chống đối với ổng. Ổng chỉ được một tay là binh vực ổng thôi, thư ký. Nhưng mà hai người có cái sự hăng rơ với nhau. Nhưng mà Bill Clinton ổng sau khi ổng đưa ra một pháp chế là vẫn phản đối, vẫn chống lại hết lòng. Nhưng mà vị tổng thống, quý vị đương nhiên nó cũng phải giữ cương vị mà. Sao ổng suy nghĩ tới suy nghĩ lui nguyên một ngày đó, cũng một cái pháp chế đó. Cuối cùng ổng tuyên bố, tôi cho thông qua cái pháp chế này vì nó có rất là nhiều lợi ích. Mặc dầu sao ổng chỉ phản đối, nhưng mà quốc nhất quyết Bill Clinton đóng dấu và phải làm vào cái đề đó, pháp chế đó. Và được thêm một người ủng hộ làm tổng thư ký đó, Liên Hợp Quốc. Và sau cùng quý vị biết, quý vị thường thường ai nói là cái gì số đông là đương nhiên nó phải thắng. À luôn luôn nó cái số đông, cái tư tưởng, cái ý niệm nó vẫn là hơn. Nhưng mà Bill Clinton quyết định, tôi đã từng trải qua kinh nghiệm cái này rồi, tôi quyết định mà tôi đã có đầy đủ điều kiện và đầy đủ năng lực để quyết định cái pháp chế này. Và ông thực hiện. Cuối cùng là đấu qua đó lại, nhưng mà tổng thống thì đương nhiên cái quyền lực hơn, mạnh hơn. Cuối cùng pháp chế được thực hiện, và sau pháp chế đó đem lại lợi ích rất nhiều cho quốc hội và tất cả nước đó. Vì đời thấy đời Clinton rất là nhiều người ủng hộ đó. Mặc dù cũng vẫn những tai tiếng, nhưng mà ổng đặc biệt cảm hay á, dù tai tiếng cỡ nào ổng vẫn nhận và tìm cách nghiên cứu, và nếu cần ổng sửa liền. Ổng hay chỗ đó đó, người sống chân thật. Cho nên sau khi pháp chế ổng đã quyết định kỹ lưỡng, được tham khảo rồi là được rất nhiều lợi ích, và lúc đó thì được quốc hội là tán thưởng. Thì qua cái bài này chúng ta nói không phải chúng ta đôi lúc nhiều khi chúng ta nó có thể bênh vực cái không nên độc tài trong công việc mà ý kiến, nhưng mà một người đã có đủ năng lực, đã đủ nghiên cứu, đã nắm vững cái trình độ và cái mà chúng ta đã từng làm kinh nghiệm rồi, người ta có quyền quyết định vì cái nhân duyên đầy đủ. Thí dụ như người ta bình thường thì ta không dám, nhưng mà đã một vị là mà coi như là tổng thống rồi, đã hiểu được kinh nghiệm rồi, bà đã từng tham khảo rồi, bà từng qua được rồi, đưa ra đó tuy rằng có sự chống đối, nhưng mà biết mấy người kia họ chưa nghiên cứu kỹ vấn đề đó nên là họ chống đối, nhưng mà đã quyết định rồi, người ta thẳng thẳng đi thẳng tới và cuối cùng người ta thực hiện được ý việc của người ta. Thì bây giờ chúng ta cũng vậy, quý vị một khi đã nghiên cứu thật kỹ, đã có công phu thực tiễn, nắm vững bằng ở trong tay những cái gì quý vị đã từng trải qua như thật, thì tự nhiên mà chúng ta có một quyết định, và dù bất cứ những cái vấn đề gì thống nhất nó nổi lên, nơi ba không có gì, chúng ta vẫn thẳng tiến. Như vậy thì quý vị mới có thể tự cứu mình được. Ý trong bài này, câu chuyện này tôi đọc lên đó là người ta nói là mình phải tự là chính mình thật sự. Có những lúc chúng ta không biết mà chúng ta cứ cho cái bản ngã này, chúng ta cứ muốn đề cái bản ngã này, muốn bảo vệ cái danh lợi, cái quyền lợi hoặc danh dự mình, chúng ta đàn áp để đè đi cái không biết của mình, thì những người này chúng ta có thể gọi là hồ đồ và không chắc chắn. Nhưng mà khi một người đã nắm vững cơ chế, nắm vững cái nguyên tắc cơ bản đàng hoàng, chúng ta không sợ. Đây là một cái nhắc nhở cảnh tỉnh cho chúng ta là muốn quý vị thật sự là làm chủ môn pháp, quý vị phải có công phu thực tiễn. Và từ công phu thực tiễn đó, quý vị mới nhận được cái chân thực của quý vị. Nó không vay mượn, không trộm của bất cứ người. Thành thử ra một người mà có niềm tin vững vàng rồi đó, thì quý vị sóng gió cỡ nào không thành vấn đề. Người trí như tảng đá, gió cuồng nộ chẳng lay. Nó người đã có trí rồi thì nó có vững vàng như tảng đá, gió cuồng nộ chẳng lay, lời tán dương quỷ bán chẳng dao động đôi mày. Lúc đó chúng ta ngửa mặt nhìn trời đông và chúng ta sẽ nhận được những cái gì mà chúng ta cần thiết. Bây giờ thì câu thứ hai, còn câu thứ ba là gì, ai nhớ? Thôi đừng ngây thơ nữa, ngửa mặt nhìn trời trời trong. Sao tôi qua tôi quên rồi ta? Thôi đừng ngây thơ nữa, ngửa mặt nhìn trời trong. Chết rồi, câu thứ ba tự nhiên quên. Ai nhớ? Thôi đừng ngây thơ nữa, ngửa mặt nhìn trời trong. Ô kìa vằn vặt trăng đêm bắn. Đã hết khổ công nhọc vớt mò. Khi quý vị nhìn được ngửa mặt nhìn trời trong thì quý vị thấy gì? Hòa thượng nói là vằn vặt trăng đêm vắng. Mà vằn vặt trăng đêm vắng tức là chúng ta thấy được cái ánh sáng và nó soi rõ tất cả những gì chúng ta đang ức đoán, đang mê mờ. Vì chung quy là quý vị biết là các vị Phật đời Ca Diếp hay là những Phật vị là quá khứ và hiện tại cũng đều chứng minh một cái mà chúng ta đang bị mê mờ, tức là cái dòng tối tâm của ái dục và vô minh. Các vị tổ cũng nhắc nhở chúng ta như vậy. Và bây giờ hòa thượng khuyên chúng ta phải làm sao ngửa mặt nhìn trời trong để nhìn được cái vầng trăng vần vật đêm vắng, tức nghĩa là đêm nó không thanh tịnh, nó không có một vấn đề gì, nó không bị bắt chi phối bởi những án mây, thì chúng ta nhận được cái vầng trăng trong đêm vắng. Mà cái vầng trăng đêm vắng này nó tượng trưng là cái gì? Quý vị, ở đây toàn là cao thủ không mà sao kiêm nhượng quá. Vâng, thì quý vị học là quý vị thấy là dù mình tối là vô minh là tối phải không? Về trăng sáng trăng là cái gì của hạnh? Thanh tịnh ánh sáng, thêm cái chút xíu nữa, có chánh. Trong sáng là cái gì? Hả? Chân tâm, tâm thiệt. Mà tôi không biết tâm thiệt là thế nào là chân tâm. Thì thôi quý vị kiêm nhượng quá, chừa cho tôi cũng được. Thì trong sáng là trí tuệ. Mình có trí tuệ mình mới soi thủng được cái vòng vô minh đó, đúng không? Vậy thì bây giờ quý vị nhận được cái trí tuệ là do đâu? Là do chúng ta định tâm. Ô kỳ vằn vặt trăng đêm vắng là nhận được trí tuệ. Vậy thì cái trí tuệ được đặt là tối thượng, để mà cái mục đích chúng ta học là gì? Để từ giữ giới cho nó yên ổn mọi việc bên ngoài để được định, và cuối cùng đạt được tuệ giác. Vậy thì tuệ giác nó được biểu trưng cho vầng trăng sáng mà Hòa Thượng nhắc chúng ta phải làm sao ngửa mặt, đừng theo những cái bóng bên ngoài của nó chiếu soi để nhìn lại cái mà cái chân cảnh đó, thì tự nhiên chúng ta khám phá được. Vậy thì trí tuệ tối thượng này cũng được Đức Phật bàn bạc ở trong hình như cũng tương ứng bộ kinh. Đức Phật nói với một vị tỳ kheo: này các vị tỳ kheo, trong các loại bàn sanh, tức là loại thú đó, thì sư tử được xem là tối thượng trong các loại bàn sanh, tức là vua trong các loại thú về sức mạnh, về dũng lực, tức là con sư tử được gọi là vua các thú, nó có một sức mạnh và dũng lực, nghĩa là nó mạnh nhưng mà nó rất hùng dũng và sự nhanh nhẹn. Tức là con sư tử này nó làm vuông thú, nó làm cái gì? Có những người quý vị thấy có sức mạnh nhưng mà người ta nhát, làm đụng gì cũng sợ. Nhưng mà ở đây Đức Phật nói là sư tử là có sức mạnh và có sự dũng lực và sự nhanh nhẹn. Thì bây giờ trong các vua thú thì chuyện sư tử, Đức Phật nói: này các tỳ kheo, cũng vậy, ở trong chi phần đưa về giác ngộ, chỉ có tuệ giác được xem là sức mạnh tối thượng. Này các tỳ kheo, thế nào là những chi phần giác ngộ đưa đến giác ngộ? Thứ nhất, tính, tấn, niệm, định, tuệ, tức là ngũ căn. Tức là quý vị phải có niềm tin, có sự nỗ lực tinh tấn trong công phu, có sự ghi nhớ những việc cần thiết và có định tâm để chúng ta đạt tới cuối cùng là trí tuệ. Thì này các tỳ kheo, cũng vậy, trong các loại bàn sanh, sư tử được xem là vua các thú về giống được sức mạnh và sự nhanh nhẹn. Vậy thì Đức Phật muốn khuyên chúng ta là bây giờ cái rốt ráo cuối cùng phải làm sao đạt được cái tuệ giác mà cái quy thú chánh mà Đức Phật đã từng trải qua biết bao nhiêu công sức để đạt được nó. Nhưng mà bây giờ quý vị nói, bây giờ tự nhiên ở đâu chúng ta có trí tuệ? Nó lại đặt thêm một câu hỏi nữa, ở đâu mà lại làm sao để phát huy được tuệ giác? Thì bài trước Đức Phật Hòa Thượng đã kêu buông hết những cái dính mắc, buông hết những không cần thiết, phải nắm giữ cái cần thiết. Rồi sau khi buông hết những cái cần thiết, chúng ta phải làm sao phát huy những điều kiện để trợ duyên cho cái mục đích chánh. Mà trí tuệ nó phát huy là nhờ cái gì? Thường thường cái gì đọc trong cái cửa thiền á, cái gì mà trí tuệ? Trước trí tuệ là gì? Trước trí tuệ là cái gì quý vị? Hả? Mới nghe nói có lý á. Trước trí tuệ là gì? Hả? Đó vậy đó, nó la lớn lớn như trước trí tuệ là từ bi. Mà từ bi này nó khác nha quý vị, nó chừng cái chừng gì lộn cái ái đó. Cái ái á là cái thương mà muốn, nó có cái, nó đặt ra một cái vấn đề đó với một đối tượng, nó gói gọn nhỏ và nó muốn đối tượng nó phải đối xử nó y hệt như nó đã từng làm. Tức là trong cái ái á là luôn luôn đòi hỏi những cái đền đáp của nó. Nhưng mà trong cái bi á, nó chỉ ban ra mà nó không còn đòi hỏi và nó có trách nhiệm. Ngộ vậy đó, đặt ra và đặt trách nhiệm. Cho nên một cái khi mà quý vị phát huy được cái nhìn sáng suốt á, tự nhiên cái mà tình thương quý vị mở ra, mà tình thương càng mở ra thì cái sáng suốt nó càng lan rộng. Trong cuộc sống chúng ta, tôi nói quý vị, mình rất có nhiều điều kiện để thực hiện từ bi, để thực hiện dù nó không phải là toàn diện, nhưng mà nội từ một công việc nhỏ nhặt, từ một việc công việc nó không đáng gì mà chúng ta phát huy từng ý niệm đó, từ ý niệm nó sẽ theo điều kiện nhân duyên nó phát huy được ý niệm đó, và từ ý niệm phát huy đó nó lại hỗ tương cho cái sáng suốt mình. Không có cái gì đâu, chỉ cần người sinh hoạt sống chung với nhau, dù chúng ta không có đồng tiền, không có điều kiện để giúp đỡ, nhưng một sự quan tâm, một sự an ủi, một sự khích lệ bằng lời nói, bằng hành động gì đó, chúng ta cũng thể giúp cho người ta đầy đủ những sức lực để người ta tiến lên. Rồi nên người tự duyên, cái gì chúng ta có điều kiện về vật chất thì chúng ta có thể người ta kẹt cái gì đó thẳng vật chất, chúng ta bàn ra cái đó. Mà quý vị bàn ra cái đó là học giống từ bi quý vị đó, nó nở rồi. Mà nó, lúc mà từ bi mà nở trí tuệ là nó bung, thì quý vị được cái gì? Công đức vô lượng. Công đức đó không có tài pháp, không có cái gì để có thể bù đắp được, nếu chúng ta có niềm tin. Như vậy thì bây giờ Đức Phật nói là có niềm tin, rồi cố gắng nỗ lực tinh tấn và ghi nhớ những cái mà chúng ta nhận được để phát huy định lực, phát huy nó, tuệ giác nó phát huy. thì quý vị đã có được niềm tin trong giáo pháp, nắm vững được diễn trình nhân quả. Quý vị mở lòng ra đi, đừng sợ, đừng sợ lỗ lá, đừng sợ mất mát, đừng sợ chúng ta thua thiệt, thì tự nhiên niềm tin quý vị vững và quý vị sẽ đạt được cái tự giác là cái cuối cùng. Nó lực như vậy đó. Nhưng mà thôi, nói thiệt quý vị, nói thì cũng đau lòng, đôi khi chúng ta cũng có thể tin giáo pháp, hiểu rất nhiều á, nhưng mà cái gì nó xâm phạm đến quyền lợi hay là cái gì đó nó đụng chạm chúng ta có thể sức mẻ gì đó, hình như chúng ta cũng băn khoăn, đúng không quý vị? Khó quá, không biết làm sao đây. Biết rằng như vậy đó, nhưng mà nó lâu quá đi. Hiện tại giờ mẻ của tôi thì gần đủ 10 cây, tự nhiên kẹt quá, đưa mượn được 9 cây, quý vị, kẹt quá nó mượn 3 cây, phải chạy thêm 4 cây mới đủ 10 cây. Cho nên bây giờ thôi kệ, làm gì thôi kệ, ráng nén lòng từ bi lại, kiếm cây nữa cho đủ 10 cây. Ủa vậy đó, chứ giờ không có dám bỏ họ, có khi nào dám bỏ 3 cây để mới múc thâu là 30 cây không? Mà nhiều khi nó có cái gì mà ghê quá, bỏ 3 cây thâu 30 cây không chắc ăn, mà giữ 9 cây kiếm thêm cây nữa, nó dễ hơn. Nó khổ vậy đó. Mà quý vị thấy hình như chúng ta là như vậy đó. Ồ, cho nên cái này nó phải đòi hỏi chúng ta một cái sự mà thực tiễn. Quý vị có hiểu được giáo pháp, nắm vững được, nhưng mà mình sống mà mình nếu không phát huy được nó, có bảo đảm quý vị là chúng ta vẫn quay quần mãi trong cái vùng lũng bẩn, không phát huy được, và cái tự giác chúng ta vẫn tối tăm, rất là khó. Nghĩ trong cuộc đời thấy cũng nhiều ngộ quý vị. Nhiều khi mình có những cái niềm tin, huynh đệ sống với nhau rất là hài hòa vui vẻ, nhưng mà nhiều khi những chuyện lặt vặt gì đó đụng chạm chút xíu mà tôi thấy có những cái cử chỉ, mà có những cái việc hành xử mình thấy không hiểu được. Có thể người ta bỏ tất cả những cái gì công sức mà thời gian nó tạo để đạt lấy được cái thỏa mãn do cái quyền lợi của mình, nên là xóa bỏ đi cái tình thâm, nát lòng người khác. Nói chơi vui vậy thôi, nhưng mà thật sự cái gì nói là mình chỉ nói chung những cái cặn bã thôi, rồi chúng ta nhận định để chúng ta tìm cách chuyển hóa, chứ không phải là mình nói hết. Nói thật quý vị, chứ được đời sống này đâu phải là ai cũng như vậy đâu. Mọi người tuy là nó có những giai đoạn như vậy, nhưng mà nếu một giai đoạn chúng ta từng thực tiễn nằm trong cái hoàn cảnh đó, tự nhiên chúng ta chuyển hóa. Họ nó ngộ vậy đó. Cho nên mình thấy càng ngày mình học giáo pháp, tuy là có những cái là nó làm chúng ta thấy băn khoăn khó xử, nhưng mà mình khi thể nghiệm rồi quý vị thấy nó thấm thía vô cùng quý vị. Chúng ta không còn phải cái đề cái đặt cái dấu hỏi gì nữa. Và quý vị đã thấm thía thật sự giống như Bill Clinton vậy đó, nắm vững năng lực mình, rút gươm là không có sợ gì, lúc đó hành động rất là tự nhiên, mà hành động vì một cái mục đích chính mình chứ không nghĩ vì cái đề lặt vặt. Có câu chuyện như thế này. Có một anh chàng gọi là người Argentina, ổng rất giỏi về vấn đề mà cái môn và sáng tác về nhạc. Thì một hôm á, ổng sáng tác một bản nhạc rất là giỏi và được cả người ta đưa lên bằng khen, và sau đó ổng được một phần thưởng rất là tiền cũng khá. Thì sau khi phần thưởng đưa đó, ổng sẽ đưa một cái séc, và chưa khi nào ổng ký tên hay cái đó được lãnh tiền. Thì ổng sửa soạn cầm cái séc lãnh tiền xuống, đi xuống dưới, mới đi lăn tăn xuống dưới thì mới gặp cái cô kia, cô còn trẻ, nhưng mà thấy con người nó sốc xếp lắm, mà nó khổ sở lắm. Cái lời nói, ngài ơi, nó nói thiệt cái ngày bây giờ tôi đang khổ lắm. Cái ông kia nói, ủa cô khổ gì? Nó bây giờ tôi có đứa con, bây giờ nó đang bệnh quá trời luôn, mà nó bệnh là thập tử nhất sinh, có thể hấp hối, nhưng mà bệnh viện đòi tiền thuốc thế này thế nọ để mà đưa nó, tôi không có. Xin ngài làm ơn có thể trợ giúp phần nào. Tại vì thấy ông này mới lãnh thưởng mà, thì lãnh thưởng đưa xuống. Thì cái ông người Argentina này đứng trụ trì, nó nói bây giờ con cô ở đâu? Nói con tôi đang ở bệnh viện gần đó đó. Tình hình nó thế nào? Nó bây giờ tình hình nó rất là nguy kịch. Thì ông này nó thôi kệ, mình tuy là cái công sức nhiều, nhưng mà hôm nay là mình được phần thưởng vậy thôi kệ, mình coi như là mình chỉ cần danh chứ không cần lợi. Ông lấy cái xét là ông ký theo cái tiền thưởng kịch ra cho cô. Cái ông này cầm món tiền ra, rất cảm ơn mà lại lục, rất cảm ơn rất là nhiều. Thế không sao, cô cứ giữ, chúc hai mẹ con cô được an lành tốt tội nghiệp. Nghĩa là ổng đang suy nghĩ đứa bé mà nó đang bị hấp hối, mà nếu mà chúng điều kiện mình có mình không giúp thì rủi nó chết thì sao. Thôi kệ bỏ, cái gì thấy cũng giỏi lắm chứ, người mà có văn nghệ như vậy mà có sáng tác như vậy là hành động là quý lắm mà, quý vị. Thì khoảng một tuần lễ sau thì ảnh vô cái quán nước, ông uống nước á, thì ảnh gặp một anh bạn lại. Nè, bữa trước tao nghe mày nói là, nghe nói mày là mày vừa lãnh tiền ra mà gặp một cô gái lại xin tiền mày phải không? Ờ, tôi nghe cô đó xin tiền mà nghe nó than là con bị bệnh nặng thế này thế nọ, sao cứu? Trời ơi, ông nội ơi, mày bị gạt rồi. Cái con nhỏ đó, nó đâu có con cái gì đâu mà nó nằm bệnh, nó gạt rồi. Nó không có con, nó có gì đâu, chồng chưa có sao có con. Con nhỏ này, con nhỏ vô thử vô thực, nó lang thang, nó tìm người này người nọ, nó gạt gẫm. Cái ông kia nói sao? Anh nói sao? Nghĩa là cái vụ mà cô đó là xin tiền tôi để cứu cái đứa bé nó hấp hối nó gần chết, nó không có hả? Nó đâu có. Nó được rồi, nó không có thì mày nó gạt mày đó. Ồ, may quá. Tôi bây giờ hôm nay tôi nghe được cái tin rất là lành. Nó tin lành gì? Bị gạt mà lành gì? Không phải. Mấy hôm nay tôi lo không biết đứa bé nó có thoát chết hay không. Bây giờ tôi nghe nói là không có đứa bé nó bị bệnh. Mừng quá, vậy khỏi có đứa bé này bệnh, khỏi. Mất không sao. Cái gì đấy, một cái tâm người nó đã có một cái khuynh hướng rồi, nó chủ yếu làm sao nó cứu được đứa bé, làm sao miễn là bây giờ hiện tại có một bé đang rất khổ, đang hấp hối, nghĩa là cho mà vẫn thương mà không biết làm sao cứu được hay không. Nhưng mà bây giờ được tin là đứa bé nó không có thì tự nhiên cái tư tưởng không có đứa bé thì đỡ, nãy giờ tôi lo đứa bé, còn tiền tệ mốt trả lại. Đúng không quý vị? Trời ơi, gì đấy, nghe nếu mà một người bình thường chúng ta thấy trời vui tức quá, nó gạt tôi. Quý vị đây đồng ý không? Tức là quý vị đại gì? Ôi ôi sao mà ngây thơ quá. Con ngửa mặt nhìn trời trong đi con. Ngây thơ quá, cứ mò bớt ánh trăng chứ. Kể người ta gạt mình mà. Quý vị học, quý vị tin nhân quả, quý vị ai gạt quý vị? Ai gạt quý vị? Quý vị ai gạt cô Hạnh? Hả? Ai gạt cô? Có ai gạt cô không? Đâu có ai gạt mình đâu. Mượn đi, mốt tôi nhớ lấy lời nhỏ nhẹ con Hạnh, lấy 100 thôi, 1% thôi, gom lại trả, cũng trả thôi. Nhưng mà biết sao mình ngồi thiền bất bực, nghĩ lại mình nhìn lại, ồ, hai lần trước mình giật người ta lấy lại, quậy, về xong thì ngửa mặt nhìn trời trong, thôi đừng có chạy theo cái cảnh giật qua ngày, quay về cái tâm mình đang lo gì, ôi tội nghiệp nhỏ nó bệnh quá, bây giờ không có khỏe, nhẹ, rồi tự nhiên nó trút cái gánh nặng, sướng vô cùng. Thế bây giờ trời ơi, tức cái đồng tiền rồi tức cái này cái nọ, tự nhiên đang bị một cái khối là thằng nhỏ đang bệnh, cái đưa cái con thêm cái bà mẹ nó gạt đến, thành tự hai mẹ con nằm đầu, trời ơi ngồi thiền nhức đầu quá không biết sao rồi. Thì quý vị là gì? Điên đảo mà nghĩ thơ quá đi chứ, không la lên tí à rồi hết, trút bỏ cái này. Khi đó trời trong như vậy, nằm ngủ mơ màng thấy tánh không, thấy được cái tánh nó không có vật gì cả, nó chỉ là ảo tưởng thôi, thế thôi. Thì tôi hỏi quý vị, sao làm sao chúng ta thực hiện được quý vị? Ráng mỗi tháng lên đây nghe pháp thì từ từ thực. Đúng không? Mà làm như vậy thì quý vị thấy cái diễn trình nó là do ai? Chúng ta chạy theo cái tánh không đó. Tánh không là chạy theo vật bên ngoài rồi quên đi cái con người thật của mình, để rồi chúng ta bị chi phối. Nhưng mà mình hiểu, mình biết được là thôi kệ, việc gì cũng được, dẹp hết, quay về cái con người thật đó, thì tự nhiên chúng ta thấy tự mình tạo ra cái áp lực của mình. Chỉ cần hiểu được con cái không ngây thơ nữa, chúng ta tỉnh táo sống lại yên ổn như vậy. Hai cái nó không có vấn đề gì để chúng ta phải rút mắt. Cho nên cái vấn đề trí tuệ, nhiều khi chúng ta không biết trí tuệ. Trời, muốn biết trí tuệ dễ lắm, ngồi học cái kinh này kinh nọ, Bát Đại Nhân Giác rồi Thiền Đốn Ngộ rồi Tấu Tượng Thừa rồi Tính Tâm Minh gì đó, rồi Bát Nhã, ôi tôi trí tuệ dữ lắm này, ngủ đụng mày đụng tao hả, có chuyện liền. Sao mượn tiền không trả? Sanh chuyện liền. Tại vì mình có nắm ở đâu, nắm vấn đề cành ngọn, ta không biết được cái gì, không hiểu được nắm cái mấu chốt đó. Đứa bé nó lợi, nó gặp cái chén nến, nó chén nến nó cháy hết rồi, nó còn một đống nến gì đó mà nó cháy hết luôn. Quý vị thấy như cái đàn cày mà nó cháy sạch hết rồi, cái nó hỏi ba sao cái đèn nó tắt? Ông bà nó nói tại vì cái tim đèn nó cháy hết rồi nó tắt con. Cái đứa bé hỏi ủa vậy cái đèn nó cháy nhờ cái tim hả cha? Cái đèn nó cháy sáng nhờ nó có cái tim. Cái nó hỏi vậy bây giờ con người ta không có tim lần sao ba? Thì ông già nói con người mà không có trái tim á thì họ không thể soi sáng cho ai được. Hay không cái gì? Cái đèn không có tim sao cháy? Mà con người không có tim thì không soi sáng, tức là con người đó là kệ mày, bay chết mặc hai tiền tao bỏ túi, thì con người nó ngu hoài, nó lù đù hoài, hoài nó lẫn vô mình hoài và vẫn nghe thơ mãi. Nhờ nó có trái tim, nó hiểu biết, nó san sẻ, nó phát huy, từ đó nó phát huy được cái ánh sáng, nó soi đèn người này người nọ, thì tuệ giác làm như vậy vậy thôi đó. Từ đó quý vị soi là quý vị thấy thế nào là na tiến thì khéo, là quý vị nhận được liền. Rồi tự nhiên quý vị tìm được cái con người mà từng đã lang thang đây mày đó, quý vị sẽ yên à, ngửa mặt nhìn trời ra, chà hết giờ rồi. Còn câu chót nữa à, thôi hết khổ công nhọc mất mà à, thì bây giờ đã nhìn được cái đó rồi thì bây giờ quý vị có cực khổ phải vất mò hay không? Đâu có phải vất mò gì nữa. Mình nắm vững vấn đề đó thì mình biết là những công phu đó là phương tiện để làm sao chúng ta nhận được cái gốc đó à, mà đi nắm được vững vấn đề đó thì quý vị sẽ chuyển tất cả những gì chúng ta vất vả, những gì khổ sở, những gì chúng ta đã lang thang, nắm được vấn đề đó khỏi cái mệt và khổ công. Nhưng mà quý vị nên nhớ, không phải là hết khổ công gốc ngò là tự nhiên khơi khơi nó đến cho quý vị. Nó phải khơi khơi tự nhiên đâu mà nó phải không có gốc ngò là phải có điều kiện. Chứ bây giờ ta hỏi bây giờ nếu mà điều nó đã sẵn gốc ngò thì thôi tu làm chi, cực khổ làm chi, ở nhà làm việc này việc nọ mình cứ làm như vậy đó. Nhưng mà tại cái khổ công gốc ngò là sau một thời gian chúng ta không ngây thơ nữa, chúng ta làm những việc gì đúng theo cái pháp và theo vận hành nó, chúng ta nhận được lúc đó đúng mới hết khổ công. Nhưng quý vị cái chuyện mà gia thoại của ngài gì thạch đầu á, thạch đầu lại mới hỏi ngài, ngài thiên thạch đầu mới hỏi là ngài thanh nguyên hành tư gì sẽ nhiều lâu quá tôi quên à, thanh nguyên hành tư à. Một hôm á thì thạch đầu lúc đầu nó đến học lục tổ thì 12 tuổi là ngài ngộ đạo, thì lục tổ mới nói á, thì bây giờ sau khi lục tổ mất cái điều tổ nói bây giờ con phải tầm tư đi đó. Thì thạch đầu mới nghe vậy, mới sau khi lục tổ tịch là nhập tháp rồi, ban ngày tối ngày là tầm tư, người tưởng tầm tư là tìm kiếm suy nghĩ, ngồi suy nghĩ rồi sau cùng được một người đến chỉ nói không phải đâu, không muốn. Hòa thượng kêu ông đi tầm tư là kiếm một sư huynh tên là thanh nguyên hành tư để học đạo ở đó, kiếm một tên thanh nguyên hành tư học đạo, trong ngồi ông suy nghĩ, ông tầm tư hoài làm sao không biết được. Cái ông lập đợt ngày trên thạch đầu mới lại gặp ngày hành tư, gặp hành tư cái lợi nói, hành tư mới hỏi ông từ đâu đến. Dạ dạ từ Đào Khê đến à, từ đâu đem cái gì đến đây? Tôi đầu hỏi đem cái gì đến đây? Tôi đầu ở Đào Khê rồi phải có nhận được cái gì đó để đem đến đây. Ờ cái ngày thạch đầu cũng đã tu rồi, hiểu rồi, nắm vững vấn đề đó. Dạ dù không đem đến mà cũng không mất à, nói nếu mà không mất thì ông đến Đào Khê làm gì? À, cái ông thạch đầu nói nếu không đến Đào Khê làm sao biết không mất đó. Vậy đó, tự nhiên chúng ta suy nghĩ lại rõ ràng ổng đem một cái gì đến, tức là cái tôi thu thập ở trong một giai đoạn tu tập. Nhưng mà bây giờ muốn đạt được tu tập đó thì đương nhiên nó phải có một cái khoảng thời gian mới biết nữa, nó xó sẵn nó không mất. Nhưng mà nếu không đến Đào Khê thì làm sao biết chẳng mất. Quý vị cũng vậy, mình nắm vững vấn đề tôi có điều kiện tất cả các pháp, tôi đã nắm vững về vấn đề lý. Nhưng mà nếu quý vị không có những cái điều kiện thực hiện công phu thực tiễn, hồi nãy quý vị không tụng kinh, quý vị không ngồi thiền, quý vị không làm những thiện pháp, thì cỡ duyên đó thì làm sao quý vị nhận được cái mà quý vị đã tìm kiếm đó. Đến Đào Khê là mình đến đó, ví dụ quý vị nói là tất cả tôi đã yên ổn thế này thế đó, tôi biết tôi sẵn có vấn đề đó, bây giờ tôi yên ổn. Nó như vậy thì ông quý vị đến chánh thiện làm gì? Nhưng mà quý vị không đến chánh thiện học hỏi rồi biết được lý rồi về thực hiện thì làm sao quý vị được tiếng ổn không, đúng không? Vậy thì cái tất cả những gì đó đều là cái như thật, quý vị phải làm như thật, làm đúng như thật thì lúc đó mới quý vị khỏi khổ công vất mò. Còn nếu quý vị nếu không, quý vị vẫn phải lăng xăng tìm kiếm và làm những việc cần thiết, đúng không? À như vậy có một câu, thêm một câu chuyện nữa, ráng một xíu nha, kệ okay, hôm nay còn chảy chứ à. Thì có một câu chuyện như thế này, là có hai đứa một cái chuyện mà gọi là giao lưu với nhau. Thì một hôm có một cái cuộc họp thì người ta đưa ra một cái công án, thì trong đó có một đứa bé đang ngồi. Thì người ta mới hỏi, dạ con à, bây giờ sau này lớn lên con làm cái gì? Cái đứa bé nói, dạ thưa chú, con mong là lớn lên con sẽ làm một phi công. À, làm phi công. Thế nó, ủa bây giờ con lớn lên làm phi công, bây giờ thí dụ con đang đi bay một cái phi công, con đang bay, rồi gặp máy bay nó hết nhiên liệu, thì con làm sao? Đang bay ngày này tự nhiên đồng hồ báo hết nhiên liệu, quý vị phải làm sao? Thì đứa bé nó trả lời, thưa chú, bây giờ nó hết nhiên liệu, thì bây giờ con kêu mọi người thắt chặt dây an toàn, sửa soạn, phóng dù ra ngoài, rớt. Tức là thắt an toàn là bắt đầu nhảy dù ra ngoài. Quý vị nghe có lý không? Cả hội trường nhìn đó, trời nó nghe chuyện đúng là nít. Thì đương nhiên hết xăng rồi, hết đầu rồi, thắt chặt dây an toàn, phóng ra ngoài, rồi phóng ra ngoài, biết rồi sao rủi không có dù, không có gì sao. Mà cái đó làm thì đúng rồi. Nhưng mà người ta đặt đưa một vấn đề này đó để hỏi đứa bé là nên cư xử thế nào trong lúc này. Đứa bé nó trả lời rất là tự nhiên, dạ thưa đương nhiên là phải thắt dây an toàn, một lát thì con phải phóng ra ngoài. Nhưng một lát tự nhiên nó khóc, nó khóc quá trời. Cái ông kia hỏi, ủa sao con khóc vậy? Dạ, con thấy con làm vậy không đúng. Vậy con làm sao? Dạ, nếu mà xem máy bay mà hết nhiên liệu thì bây giờ con phải chạy ra lấy nhiên liệu đổ cho máy bay trước, chứ để nó đừng hết. Hiểu không? À, tức là đưa ra một đề án là mày bay máy bay mà hết nhiên liệu thì sao? Tức là đưa một cái bẫy. Thằng bé nói, bây giờ nếu mà hết nhiên liệu thì bây giờ đừng có chạy theo cái hết nhiên liệu lúc đó. Bây giờ hiện tại hãy lo cho máy bay đầy đủ nhiên liệu để đừng hết nhiên liệu. Đúng không? Tức là bây giờ muốn đừng máy bay không kẹt nhiên liệu. Chứ bây giờ con không nghĩ vấn đề máy bay là cứu trong lúc cái cạnh ngọn nữa. Mà hiện tại giờ con cứu là làm sao có nhiên liệu cho máy bay đầy để chúng ta khỏi bị hết nhiên liệu giữa đường. Cái gì hiểu câu chuyện này không? Hiểu không? Có nghĩa là chúng ta phải lọc cái gốc. Ông này đưa được cái bẫy là tại máy bay hết nhiên liệu thì thằng này nó chạy theo cái bẫy liền. Ta hết nhiên liệu thì bây giờ muốn hết nhiên liệu phải giải quyết thế nào? Thì bây giờ muốn hết nhiên liệu thì giải quyết đừng cho hết nhiên liệu, tức là đổ nhiên liệu trước khi bay. Tức là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những gì cần làm trong lúc đó. Chúng ta cũng vậy, chúng ta biết sau này chúng ta sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết, rồi mờ mịt không biết đi đâu về đâu. Thời gian không hẹn, mọi người có bảo tồn nguồn tâm, nếu đục đường trước lại mờ, cơn bệnh chợt đến vô phương chống đỡ, thận mình sớm chẳng lơ tu đến sông không thiền. Đọc nghe dữ dội lắm. Biết rằng tâm đục thì đường mờ mà không biết đâu, mà nếu không chịu lơ đến tu để thông không thiền thì làm sao ba qua bên kia. Tôi biết giỏi lắm, nhưng mà bây giờ tiền là không thiếu cách nào, là nhà cái gì phải là tính toán sòng phẳng đầy đủ, không rơ rớt thế nào. Có chuyện ngày mai tới thiền tới sông tính sao, nó kỳ đó. Nhưng mà cái người hiểu biết được như vậy, hiện tại chuẩn bị liền. Những gì cần làm là bỏ bớt những gì đòi hỏi không cần thiết, bắt đầu chúng ta tập trung vào những việc chính. Một ngày đó vô thường có đến, bất cứ gì nó xảy ra đến, nơi ba không có gì, không có vấn đề gì để chúng ta phải bận tâm, tại vì mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Như tôi đã thường nhắc quý vị á, là ngày mai không biết ra sao nữa đó, mà có ra sao cũng không còn sao đâu, kệ nó đâu có gì đâu phải lo. Bây giờ Đức Phật mới đưa thêm một chiêu nữa. Có một người hỏi Đức Phật, dạ thưa Bạch Thế Tôn, trong Tân Tương Ương Bộ Kinh, Bạch Thế Tôn, bây giờ ở giữa cái dòng bọc lưu, tức là con đường sanh tử này, làm sao mà vượt qua khỏi? Thế Tôn có nói, không đứng lại, không bước tới, ta vượt khỏi bọc lưu. Ta không đứng lại, mà ta không bước tới, là ta vượt khỏi bọc lưu. Sao kỳ vậy quý vị? Một là đi, hai là đứng lại, chứ sao không đứng lại mà cũng không bước tới. Cái ông Bà La Môn nói, Bạch Thế Tôn sao kỳ vậy? Tại sao không đứng lại rồi không bước tới mà vượt khỏi bọc lưu? Thì Đức Phật nói, này hiền giả, nếu ta đứng lại thì ta chìm đắm, mà tứ bước tới thì ta bị trôi dạt. Cho nên ta không đứng lại, ta không bước tới, ta vượt khỏi bọc lưu. Ông này nhận được, từ lâu tôi mới thấy Bà La Môn tịch tỉnh, không bước lại, không đứng lại bước tới, vượt chấp trước ở đây. Trời ơi, hay vô cùng. Khởi đi thiền tư á. Đúng không quý vị không? Mình đứng lại thế mà không tu, mình kể nó tà tà, số tu như vậy đứng lại, thì chúng ta dính mắc chìm đắm trong đó. Nhưng mà chúng ta bước tới, mà chúng ta cho là đã bước tới rồi, là chúng ta ỷ lại chủ quan, cho mình đã làm được cái bước tới đó. Có chỗ được, quý vị chỉ hạn cuộc trong cái bước tới, tưởng là chỗ đến. Tôi đã làm rồi, tu rồi. Tôi tuy không phải như người kia là không tu, tôi cũng vẫn tham gia, nhưng mà tôi đã đó tôi ngừng. Tức là bước tới rồi, tôi có niệm bước tới, tức là không bước nữa. Còn Đức Phật là chỉ sống thực tại, tôi bước thế là thôi, không nghĩ mình đã làm. cũng không nghĩ là tôi đang trụ, cứ thế mà vận hành, không sống quá khứ mà cũng không sống tương lai, sống ngay bước từng bước chân âm thầm. Thì quý vị đến chỗ nhẹ nhàng thôi, à đó đó, vậy thôi. Mình chỉ kẹt một cái là tự nhiên tu chút xíu được, cái nhận được chút xíu này, trời ơi tôi ngộ rồi, tôi hiểu rồi, tôi biết rồi, tôi nhận được rồi, thế là vì không có chỗ được nên được vô thượng bồ đề, mà được nhiều quá thì rắc rắc là không có đề nào được là được hết. Vô thượng là không có cái gì được hết, mà không có hiệp hiệp. Còn cái vô thượng bồ đề là cái tánh không trên hết là cái giác ngộ. Còn chúng ta là mình cứ nhầm, mình cho cái chỗ được thì chúng ta không được gì cả, đúng không? À thì được như vậy thì cái gì tự vận hành chứ, được cái không là của quý vị. À, thêm gia đại của ngài Đức Sơn đó, quý vị nhớ không? Đức Sơn Tiên Giám là nghiên cứu rất nhiều về kinh Kim Cang, rất là giỏi thế này thế nọ, rồi nghe thanh sáng tác ra bộ Thanh Long Sớ Sau, cái tự nhiên nghe Phương Nam ngài Quỷ Năng nói đốn ngộ thành Phật trực chỉ nhân tâm, hoặc là bất lập văn tự, ông tức quá, ông giác bộ Thanh Long Sớ Sau để ông đi tìm phá cái hang ổ của cái ma này để phá được, dám nói cái câu nói là bỏ hết văn tự, trong khi ông là một giảng sư rất là giỏi là Chu Kim Cang á, cái gì này nghe rồi. Thì đi đến một do nó đến một cái khu nọ gần tới chỗ là ngày Lục Tổ, ngày Đức Sơn á, ngày cái ngày gì thầy của Đức Sơn quên rồi ta, Đức Sơn Tiên Giám với ông thầy không quên vụ đó đi. Giờ đang đi dọc đường thì gặp bà già bán bánh, cái là bạn mệt quá, cái ông xuống nói bà già sáng có gì điểm tâm không, cái bà già nó dùm dòm nó, ủa ngày gánh cái gì trên vai nặng quá vậy, cái là ngày Đức Sơn Tiên Giám mới nói là tôi đi gánh bộ Thanh Long Sớ Sau. Bà biết bộ này không, bà hỏi. Lão thì già rồi nhưng mà không biết rành, nhưng mà có hơi thắc mắc trong này. Thôi bây giờ ngài làm ơn ngài giải thích cho tôi một câu đi, rồi tôi là cố gắng sẽ là cúng dường cho ngài bánh khỏi tính tiền. Còn nếu không có xin mời ngài đi chơi khác. Chết cha gặp cầu thủ rồi. Cái ông này nói, ở không nghe muốn giải thích, hỏi cái gì tôi giải thích cho. Trong đây tôi rành lắm, kinh Kim Cang rành lắm. Nó hỏi bây giờ trong kinh Kim Cang có cái câu là tâm hiện tại bất khởi đắc, tâm quá khứ bất khởi đắc, tâm vị lai bất khởi đắc. Bây giờ ngài muốn điểm cái tâm nào? Điểm tâm sáng mà bây giờ điểm tâm nào là tôi điểm tâm đó, tôi cho ngài một dĩa cơm liền. Ông này nói, chết cha. Gặp lời bà già chị đặt. Dạ không chịu được, bắt đầu phải nhìn năng đi luôn. Cái gì thấy không? Đó điểm tâm nào? Chân và ba tâm cái gì điểm tâm nào? Tâm quá khứ bất khởi đắc rồi, nó qua rồi. Mà tâm hiện tại nó đang vận hành, và tâm vị lai không chưa đến. Quý vị điểm tâm nào? Ai cũng nói là ngay đây nè. Nhưng mà quý vị nhớ, cái đây, hiện tại đây nó được thiết lập bằng cái quá khứ, và cái tương lai nó thành lập cái đây. Mà quý vị vẫn, cái hiện tại quý vị cho giải thích thế nào, quý vị cũng không thể nhận được cái điểm tâm đó. Thì bây giờ chúng ta phải làm sao? Làm sao nhận được tâm này? Thôi đừng ngây thơ nữa. Ngửa mặt nhìn tôi đi, nhìn tôi là thấy. Thì thôi giờ đưa thêm câu chuyện để ta nghĩ rồi chúng ta biết nha. Có ông lão kia, ông rèn được hai thanh kiếm, ông đúc được hai thanh kiếm rất là tốt, hai thanh kiếm trọng lượng bằng nhau rất là tốt, mà nó đúc ra rồi nó xù xì lắm, chưa có gì hết. Bắt đầu cái người kia nói trong hai thanh kiếm này á, thì một kia nói thôi bây giờ một cái thanh kiếm ông mài thật là sắc đi, cho nó đẹp đàng hoàng, cẩn lại cho con kiếm mài cho thật bén đi. Cái ông kia nói thôi, cái thanh kia ông cứ để nguyên cho nó đủ trọng lượng. Hai người tranh nhau, một người biểu thôi ông có mài làm sao cho bén đàng hoàng đấy, nó có việc dùng. Thì ông kia nói thôi bén làm chi, cái này để dành chứng mà, để dành bén thì nó mất đi cái trọng lượng, thay vì mài nó mất đi cái trọng lượng, nó không còn cái nó hai cái nó nặng nhẹ nhau. Thì sau khi mài một cái thanh gươm bén rồi đàng hoàng, cái hôm đó treo lên bảng, thì có hai người chạy lại đòi mua một thanh gươm. Còn thanh gươm đấy thì cái ông kia là ông lại nói tôi mua thanh gươm, mình thấy cái thanh gươm bén thì bén mua, và còn cái thanh gươm kia để lại. Và sau khi ông nói ủa sao ông mua thanh gươm bén mà làm gì, cái kia nặng hơn. Nó không, tôi mua cái thanh gươm này tôi không phải để treo, mà tôi rút gươm ra để tôi sử dụng, là thanh gươm chắc chặt chém cái này là làm những việc của tôi theo ý của tôi, tại vì tướng quân mà. Thì chúng ta thấy nghĩ như sao cái gì? Không, cái gươm bén nó đâu có, ở đâu có gươm bén. Cái bén nó có sẵn ở trong gươm, nhưng mà phải mài dũa nó mới thành bén, đúng không? Mài dũa làm sao nó làm sao làm tạo điều kiện làm sao để nó thành bén. Mà tuy mài dũa nó mất đi tất cả những cái trọng lượng của nó, nhưng nó được cái dụng của cái kiếm. Chứ còn hơn chúng ta để nguyên nó như vậy thì để treo chứ làm gì. Thiệt, bây giờ quý vị gan mài cái nào không cần thiết đi, tiền lời bỏ ăn bên, tiền hụi bỏ qua ăn bên, tiền ân quán bỏ qua ăn bên, sân giận bỏ qua ăn bên, là mài mài viết cái tập đố này này nào nọ, chẩn chẳng này nào là cúp mét đây cường bén, là quý vị điểm được cái tâm này liền. Chứ bây giờ cái đương gươm lục quá mà nó tùm lum quá, đủ thứ nó đeo bám làm sao quý vị điểm được, làm sao điểm tâm được, thì thôi đành nhịn đói đi đi mình đói thì đi không thì sao giờ. Ủa, quý vị hiểu được như vậy thì bây giờ cái diễn trình mình Đức Sơn đến Long Đàm, sau cùng hủy bỏ tất cả chiêu khí, gặp Thiền sư Long Đàm mới phá được cái đó. Còn bây giờ chúng ta biết rằng nó có đầy đủ, hiểu rõ đó, nhưng mà bây giờ còn đeo bám dính mắc nhiều quá thôi, thì bây giờ phải khổ công nhọc vớt mò đi mò, đến khi không có bắt đầu mệt quá nhìn lại á, quay ngoảnh mặt nhìn trời cao. Nó phải có một giai đoạn như vậy thì chúng ta mới yên ổn. À, như vậy thì nói chung là bài hôm nay chúng ta đi thêm một đoạn nữa, còn đoạn sau thì chúng ta phải ráng cố gắng như lời hòa thượng dạy, bỏ bớt những gì không cần thiết, đeo bám không dính mắc mà tạo chúng ta những cái khó khăn trong đời sống này. Quý vị ráng tu là dũng mãnh cải tiến hành vi, tu là giới luật thanh tịnh nghiêm trì, tu là nhiệt công phu nhiệt dụng vẹn toàn. Quý vị phải làm sao đúng những cái gì mà chúng ta làm trong cái vị trí của nó, thì lúc đó quý vị không còn nghe thơ nữa. Còn không bây giờ chúng ta cứ nằm ở trong một cái ý niệm, một cái thành kiến nào đó, quý vị cho lăn mãi. Chúng tôi học hoài mãi cũng vậy, mà chính bản thân chúng tôi cũng đã từng cho qua đó. Thì hôm nay trao lại quý vị, mong rằng tất cả chúng ta một ngày gặp gỡ, một ngày trao đổi là một cái kinh nghiệm để chúng ta ứng dụng thực tiễn trong cuộc sống, để có thể chuyển hóa nó thành tất cả những cái gì mà chúng ta đã băn khoăn, bức xúc và hết lòng về nó. Chúc tất cả được thành công. Nam mô Phật Tổ Sư Thích Ca. Giờ 11 giờ rưỡi thọ trai, lỡ là giờ còn thêm 10 phút nữa, quý vị có người nào thắc mắc thế nào gì không, chúng ta có thể nêu lên.
Chúng sanh nay vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp mê môn